Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc có lẽ là chiều nay chúng ta sẽ học cho hết hai cái bài nghi còn lại ha. Học hết bài nghi chúng ta sẽ học dồn tuần tới. Kỳ này tháng này tới 5 tuần. Thành ra tuần tới chúng ta vẫn còn học chắc là học tứ thập nhị chương với lại quy sơn cảnh sách à. Tuần tới tuần cuối tháng là tới 29 âm lần, chúng ta sẽ học tiếp cái phần quan nghi thứ 23, tức là đi học ở xa. Đi xa cần nhờ bạn tốt, người xưa tâm địa chưa thông suốt thì nên không ngại đi xa ngàn dặm mà cầu thầy. Phần phụ, tuổi nhỏ giới cạn thì chưa cho đi xa, nếu đi không được cùng những kẻ không tốt đi chung, phải tìm thầy hỏi đạo giải quyết sinh tử, không nên nhìn non ngắm nước, chỉ toan tính du lịch rộng xa để khoe khoang với người. Đến đâu thì thành hành lý xuống, không được vào thẳng điện Phật hay giảng đường, tăng đường. Phải một người trông coi hành lý, một người vào trước chào hỏi, tiếp nhận quy củ tiến chỉ của thường trú chỗ ấy, mới có thể thu xếp hành lý vào phía trong. Đây là một cái quan nghi đi. Ngày xưa ta đi học, mình mới đầu mình thấy đi học xa, mình nghĩ là đi học trường cơ bản, nhưng cái này không có, cái này có cái khác. Chúng ta thấy ngày xưa, nếu mà chúng ta đọc lịch sử về các vị thiền tổ Trung Hoa và một số vị tổ sư ở Ấn Độ, thì khi họ đã phát tâm xuất gia rồi thì gần như cái việc sáng đạo là một cái gì đó hết sức lớn, hết sức cần thiết, mà nó trở thành cái hơi thở của họ rồi. Họ mà hít vô thở ra mà không sáng đạo giống như ai bị ai bóp nghẹt thở, mình tìm cách để mình thở, phải đúng là như vậy. Cho nên đó là cái việc mà tầm sư học đạo là một cái việc gì đó nó lớn lắm. Đi từ đạo tràng này qua đạo tràng khác, ngày xưa nó không có phương tiện giống như bây giờ đâu, đa phần là họ đi bộ. Có khi từ chùa này, từ cái rừng núi này đi tới rừng núi kia mất cả tháng trời, Có một vị danh sư ở một núi nào đó thì leo bộ đi gần chết mới tới. Tới hả, chưa chắc là người ta cho mình vô chùa. Rồi phải quỳ mà cúng chùa trời ngày này tháng nọ, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở. Khi nào mà thầy trụ trì cho phép vô cổng mới được vô, chứ còn không cũng không dám vô. Thậm chí họ học đạo rất là dũng mãnh như vậy. Như vậy mà có khi tới già lại không sáng đạo. Còn mình bây giờ học đạo mà ông thầy thử một cái là kể như rồi, bái bai ông thầy đi chỗ khác. Chưa biết đạo lý ông thầy tới đâu, miễn ông thầy không giữ ý là tôi đi à. Yeah. Cái kiểu học đạo bây giờ nó khác hồi xưa dữ lắm. Hồi xưa chúng ta coi thiền sư, chúng ta thấy là có nhiều khi là những cái vị thầy thử những vị học trò mà mình thấy gần như mất mạng hết 100% mà. Nhưng mà ta vẫn một mực cung kính để học đạo tiếp. Chứ họ không có bao giờ nản chí khi mà đã thấy được vị thầy đó là vị thầy sáng mắt rồi. Thì cái giá trả vào cái mạng này là nhỏ lắm với họ, không có lớn. Đạo lý là cái gì nó lớn, còn cái sinh mạng là nó nhỏ nhãn lắm. Thì những người đó trước sau cũng sáng rạo. Mà mình tới ông thầy mà gần như là cái mạng mình nó thiếu điều nó muốn lớn hơn ông thầy. Cho nên học đạo mà vừa ý thì học tiếp, không vừa ý thì thôi bỏ đi, thì đương nhiên là nó khác. Ở đây là người xưa dặn chúng ta đi, cái này đúng ra đi đi gọi là đi đi cầu học, đi tham học. Có những khi một vị thầy mà chúng tôi hay nói gọi là một vị thầy đủ tư cách, như thầy thường thường mình không bàn ở đây, một thầy đúng nghĩa là một vị thầy tâm linh, một vị thầy đạo lý thật sự. Thì khi mà mình nhận một người đệ tử, những cái điều mà mình hiểu biết mình dạy hết rồi, có nghĩa là mình cạn nguồn rồi, không còn khả năng dạy đệ tử nữa. Đệ tử mình thiết tha cầu học đạo giải thoát, mình không đủ sức, thì vị thầy phải tự cái khả năng của mình đi tìm thầy giùm đệ tử trước một cái đi. Ở nơi nào có những vị tôn túc, những cái bậc sáng mắt, một là mình đích thân đưa đệ tử mình đi, hai là mình phải tìm cái cách để mình giới thiệu đệ tử mình tới, gọi là giới thiệu minh sư cho đệ tử của mình. Nhưng mà điều này giờ hiếm rồi, đúng không? Mình đang xuất gia với một số đệ tử ha, mình thấy là mình có đang có đệ tử mình xuất gia, mình dạy đạo. Dạy đạo xong nó ở bên cạnh mình chẳng tiến bộ gì, chẳng học thêm được gì của mình, nghe thằng kia có ông thầy giỏi hơn, kiếm điền nói xấu cái nữa. Để cho nó khỏi đi học đạo. Còn nếu mà còn bỏ chúng để mà đi cầu học Phật pháp thì là mỗi người phản thầy, phản tông môn, đủ điều đủ chuyện trên đời hết. Để người ta ra đường hết đất sống luôn, nó quay về thầy. Thì đó là những vị thầy không có tư cách. Đối với chúng tôi, vị thầy đó tư cách là phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của người đệ tử mình. Trách nhiệm đó không phải là việc ăn, việc ở, việc nghỉ ngơi. Trách nhiệm đó là việc quá thường rồi. Như cái trách nhiệm với cái huệ mạng của người ta. Khi đã nhận người ta làm đệ tử rồi, là cái việc mà sáng đạo là cái trách nhiệm lớn của một vị thầy của mình. Nếu mình không đủ sức mà cái duyên buộc phải nhận đệ tử, gọi là cái duyên buộc phải nhận đệ tử nha, chứ thật sự đáng lý là mình không có sáng mắt là không được quyền nhận đệ tử. Không ngộ đạo là đừng có nhận người. Ngày xưa chúng tôi gặp một vị hòa thượng không ngộ đạo, không xuống tóc xuất gia. Thật ra thật sự tới hồi hòa thượng tịch rồi cũng không có ai ngộ hết. Thật ra có một đệ tử duy nhất, không biết trong trường hợp nào lại xuất gia cho ông thầy đó. Chứ còn hòa thượng mà hòa thượng rất là giỏi mà không sáng mắt, hòa thượng không xuất gia. Người xưa không sáng mắt không bao giờ dám trụ trì. Đây là điều mà chúng ta phải biết nha. Đúng tầm là một vị trụ trì phải sáng đạo theo đúng ý nghĩa của Phật đạo. Trụ Như Lai xứ mà trì Như Lai mạng mà. À, tức là phải trụ, phải giữ vững cái xứ sở của mảnh đất Như Lai thanh tịnh sáng suốt đàng hoàng, phải gìn giữ cái sinh mạng của Phật pháp trong tay của mình thì mới được gọi là trụ trì. Chứ không phải trụ trì là tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, không có chuyện đó. Hồi xưa giờ không có chuyện, không có quy định đó trong Phật giáo, mà thực sự một vị trụ trì là mọi người phải sáng mắt, phải đủ sức để có thể làm cho người ta sáng mắt, đủ sức để có thể khai thông Phật pháp, phá vỡ sanh tử cho người khác, đó là một trụ trì. Còn không ở ông chúng, có rất là nhiều vị ngộ đạo rồi thầy mình hỏi phải như thế nào, hoặc là có những vị thầy hỏi đệ tử mình sau này con lớn lên con làm gì, thì đệ tử biết chuyện á thì không có dám nghĩ tới cái chuyện là con lớn lên con trụ trì cái núi kia núi nọ nữa đâu. Phải nó là ông thầy nói là mai kia con lớn lên con sẽ trụ trì cái núi này, thì người mà hiểu biết thì nói là con bệnh con chưa xong, trị bệnh chừng nào hết đi rồi con mới dám nghĩ tới cái việc khác. Tức là mình biết mình còn bệnh nữa thì đừng có ra trụ trì. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa, bây giờ thì không phải như vậy nữa. Cho nên trụ trì thấy chùa mọc quá trời luôn, trụ trì cũng đông ghê gớm, đi đâu cũng gặp trụ trì hết, chùa này chùa nọ đầy hết. Nhưng mà cái việc sáng đạo hay không thì cái chuyện nó tính sao, trụ trì cái chùa đi tính trước là tính sao, nó không phải như vậy. Hồi xưa cái vấn đề mà học Phật á, không phải là cái chỗ đó nổi tiếng mà quý vị tới. Có những người rất là thiết tha với đạo lý, tới hỏi thầy được đi thẳng vào cái chùa đó rồi, là cái việc phải thưa hỏi Phật pháp là việc chính. Bây giờ không có vụ mà thưa thầy cho con ở xin công quả hết bữa trị bệnh, không có vụ đó. Không có giống như chùa Long Hương ở trị bệnh không à, chứ không ở xuất gia thì không có, lâu lâu rồi cái thấy có tình cảm xuất gia luôn, không phải như vậy nữa. Không có giống như vậy. Khi mà người ta tới chùa là xin bằng mọi giá phải được gặp thầy trụ trì. Gặp thầy trụ trì để làm cái gì? Để hỏi Phật pháp. Ngoài cái việc hỏi Phật pháp ra không có chuyện khác. Bây giờ mà lỡ mà ông thầy tri khách ra đây thì giả không cho gặp thầy trụ trì là đóng đô ở ngoài đường nó chờ. Cho tới khi nào gặp thầy trụ trì được rồi thôi. Gặp thầy trụ trì là đợi thầy trụ trì, xin thầy trụ trì cho phép được hỏi đạo lý một cách rõ ràng ngay từ đầu, chứ không có chuyện khác nữa. Nó đi cầu học là ta phải cầu học một cách tường tận rõ ràng như vậy. Tôi tới chùa với mục đích gì, tôi thể hiện mục đích đó ra. Bây giờ vì mục đích tìm đạo đúng không? Không gặp thầy trụ trì, không thưa hỏi Phật pháp được là không rời khỏi cái chùa này. Ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là hiếm rồi. Cái việc cầu học như vậy chúng ta không còn tìm được ở trong nhân gian này. Cái việc lý do này kia kia nọ, vì tình cảm, vì cái gì đó. Chứ còn cái việc mà học đạo hẳn hồi, quyết tâm rời khỏi trú xứ mình để tìm đạo lý là không hiếm. Cho nên chúng ta thấy là cái chùa mà để ngồi đó một thầy trụ trì mà ngồi đó chờ đợi mọi người mà thiết tha sống chết với Phật pháp, thiết tha sống chết với sinh tử để phá vỡ sinh tử ngay trong đời này, thì chúng ta chờ cái đó rất là khó, hiếm lắm trong cái thời điểm này. Cho nên ở đây chư tổ dặn là đi xa thì cần nhờ bạn tốt. Bạn tốt không có nghĩa là người sẽ giúp chúng ta về tiền, về bạc, về cơm áo nữa, mà bạn tốt là những người có khả năng đưa dắt chúng ta để gặp thiện tri thức. Và người bạn tốt đó là cũng sống chết với mình để quyết tâm giải quyết cái việc sinh tử cho bản thân mình, và chỉ giới thiệu mình để gặp minh sư, gặp thiện tri thức thôi, chứ không có chuyện gì khác. Thì người này là người mà chúng ta cần. Chứ còn người bạn tốt mà kết bè kết bạn rồi nó trở thành cái gì đó tình thâm quyến thuộc, người nó thành bằng hữu đi xa vân vân để đi nhà ngao du xuân thủy không, thì thật sự đó không phải là bạn tốt đúng nghĩa trong Phật giáo. Người bạn tốt chưa bao giờ có rảnh để hỏi chúng ta cái chuyện ngoài công phu. Nếu thực sự là một cái bạn đạo đúng tâm ngồi lại với mình, không có hỏi chuyện riêng tư, không có hỏi chuyện quá khứ vị lai của mình, mà khi tiếp xúc với nhau chỉ toàn là nói chuyện công phu tu tập, cái việc học đạo giải thoát, ngoài cái chuyện đó ra không còn dư thời gian để chúng ta có hỏi chuyện khác. Cho nên khi mà chúng ta ở một chúng, ở một chùa, có ai mà lết lết lại hỏi mình câu gì mình biết đó không phải là bạn tốt. Mới một hỏi một câu không dính gì tới chuyện sinh tử, đừng có bao giờ tiếp xúc nữa. Tại vì rõ ràng người này không phải người tốt, người này mò tìm chuyện cá nhân để thị phi chứ không phải là một người bạn tốt. Đối với chúng tôi, một người bạn tốt trong Phật Pháp không làm mất thời gian của mình cho cái việc tu tập. Khi đến với mình, một là có thể giúp đỡ mình khai thông Phật Pháp, khai thông cái chỗ bế tắc cho mình, giúp mình có thể hiểu được cái lời của Thầy Tổ Phật Tổ dạy, và có thể trợ giúp mình để được học được những cái gì chuyên môn nhất trong Phật Pháp để mà có được một đời sống tốt hơn về mặt tâm linh, thì đó là một người bạn tốt. Chứ không phải người bạn tốt là cho tiền mình rồi để làm loạn tâm mình lên, thì đó không phải là người bạn tốt rồi. Cho nên ở trong chùa, huynh đệ ở trong chùa cũng vậy, thà là không nói chuyện, nói chuyện là nói chuyện Phật Pháp, nói chuyện tu hành, còn không là không có đủ thời gian. Chúng ta không có đủ thời gian để kết bạn đâu. Trời ơi, cái người mà thực sự tu đó, họ không có đủ thời gian để cắt móng tay, để cạo tóc nữa, chứ đừng có nói chuyện. Phải có thêm một người để tâm sự. Có thêm người để tâm sự là nó mất quá nhiều thời gian cho cuộc đời của mình rồi. Ở đó mà còn kết thân rồi là còn biết cái chuyện này, biết chuyện kia, ngồi đó còn gợi chuyện quá khứ, vị lai rồi ôm nhau khóc miếu máu nữa. Cái đó đâu phải là bạn tốt. Thật ra khi một người tu ở trong chùa, một huynh đệ chúng ta đến với mình, mà chúng ta có thể gài để biết chuyện quá khứ vị lai của người khác là mình quá tình là có ý đồ xấu, chứ không phải là người bạn tốt. Ở trong Phật Pháp xem đó là một người bạn xấu. Người bạn tốt là không cần biết cái chuyện gì hết, ngay đây anh có sống đúng cái đạo lý hay không, anh có đạo lý để trao đổi với tôi hay không, và khi tôi học đạo lý tới đó anh biết hay không, anh có thể thông cảm với chỗ công phu tôi hay không. Nếu có đủ khả năng để có thể thông cảm với chỗ đang tu, cái chỗ đang sống Phật Pháp của tôi một cách tốt và trong sáng, thì đó chúng tôi có thể chấp nhận anh là một người bạn tốt. Còn không, tôi không có chỗ để tôi bạn. Phải có một cái thái độ học đạo một cách cả quyết như vậy, chứ không có thể mà không có nhường nhịn bất kỳ một cái điều gì á. Nếu chúng ta nhún nhường để chúng ta có thể tạo cái thiện duyên, thiện cảm với một cái người bạn mà quá rảnh rỗi đi, một đài phát thanh quốc tế khi mà ngồi tới cái là cái chuyện mà từ bên Pháp, bên Tàu, bên Mỹ gì đó nó kể hàng loạt như vậy, ngồi một tiếng đồng hồ mình chưa bao giờ mình yên, kể từ lúc mà người đó ngồi xuống là mình nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chứ chưa bao giờ mà được một người bạn tốt mà ngồi xuống với một cái tâm rất là thanh tịnh trước mặt mình, hoặc đối diện mình, hoặc bên cạnh mình. Cái đó mình hiếm có trong đời này lắm. Người tu với người tu với nhau mà ngồi xuống là người khác nghe nó khó chịu, nghe nó loạn tâm mà. Khi mà tiếp xúc với một người tu, chúng ta có phải liền có một cảm giác bình an đó đã. Một người bạn tốt sẽ mang sự bình an tới cho huynh đệ mình. Nếu chúng ta thật sự là người có tu, mình có tu thì đương nhiên mình phải giữ sự bình yên của mình. Mà giữ sự bình yên của mình thì đối diện với một người, bên cạnh một người đó, thì người đó chắc chắn sẽ có sự bình yên. Người đó đang đau khổ mà chỉ cần mình ngồi bên cạnh thôi là chúng ta sẽ nghe tâm người đó nói lắng dịu xuống thật sự với cái an tịnh của mình. Rồi mình có những cái lời lẽ khuyên hoặc là sách tấn với nhau trong cái việc tu tập. Đó là người bạn tốt trong Phật Pháp đó, trở thành một thiện tri thức cho mình. Còn bạn mà tới đến làm phiền, bạn mà tìm hiểu mình ít bữa rồi rêu rao chuyện xấu, chuyện dở, bạn mà cứ tìm hiểu ba cái chuyện gì không mà, chứ không phải là bạn tìm hiểu Phật Pháp, thì dứt khoát là chúng ta đừng có mất thời gian. Cho nên trên bước đường học đạo, gọi là trên bước đường tầm sư học đạo, mà lỡ chúng ta có gặp ai trên bước đường học đạo của mình, thì bây giờ trong những cái tiêu chuẩn để mình có thể kết bạn với nhau là gì? Ngoài cái việc Phật Pháp ra không còn tiêu chuẩn nào khác. Nếu mà ngồi xuống mình sẽ nói cho mình nghe, mình sẽ ngồi thiền trong cái tư thế đó, mình sẽ hít thở cái kiểu đó, cái tâm mình sẽ được như thế đó. Hoặc là nghe khi mình nói cái chuyện công phu của mình mà thấy mình có một chút lệch lạc thì nói cái này theo cái kinh nghiệm tu hành của tôi thấy là nếu mà hít thở như vậy nó sẽ được cái gì, hít thở thế kia sẽ được cái gì, trong cái chuyện của bạn sai cái gì, cho nên bạn bị tức ngực, bạn bị đau lưng, bạn bị nhức đầu, bạn ngồi như vậy dụng tâm thì tâm nó không có an, ví dụ vậy, thì vậy là có thể chơi được á. Nếu là một người bạn mà ngồi xuống nói chuyện đó là tôi có thể chơi chung được lâu một chút, còn không là thì cũng dạ rồi chuyện bạn nói chuyện tôi tu nói nhưng mà tôi lo tu chứ không rảnh lo nghe. Hồi sáng có một người mách tôi nói là tôi bị chửi quá trời, phiền não quá trời. Tôi hỏi, ủa dính chỗ nào vậy? Nó cứ chửi tôi hoài à. Nó chửi tôi hoài, tôi khổ hoài. Tôi hỏi dính chỗ nào thì không trả lời. Dính chỗ nào khi người ta nói mình nặng nó nhẹ? Không có chỗ để dính, thực sự là không có chỗ để dính. Nhưng mà người ta không có nhận ra được điều này. Lúc mà mình mở tâm ra muốn nghe chuyện thì họ nói chuyện gì mình cũng nghe, mình cũng hiểu. Nếu là cái người tu thật á. Bây giờ xung quanh là bá láp, bá sàm nói những cái chuyện gì đâu, không có dính gì chuyện tu hành thì đóng tâm lại, đóng cửa lại. Anh muốn nói gì nói kệ anh, tôi tu là cái chuyện tôi đang công phu với cái pháp tôi đang có trong người của tôi. Là tôi chấp á, chấp hết cái thời gian là nói chuyện lộn xộn, nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự bình yên của mình. À, có duyên được gặp một cái bạn tốt nói chuyện đúng với cái pháp mà mình đang tu tập. Nói chuyện đang đúng với con đường mình đang đi, có thể mở được tâm của mình, có thể khai phóng được cái bế tắc của mình, thì chúng ta có thể chơi chung được. Chúng ta có thể chấp nhận người đó là người bạn tốt, người bạn mà chúng ta đang tìm ở trong đầu của mình. Vì cái chuyện tìm của mình là Phật Pháp, chứ mình không muốn tìm cái chuyện khác. Mình không có cái lý do gì có thể kết bạn trong cuộc đời này ngoài cái việc phải tìm cho ra chân lý và đạo giác ngộ giải thoát. Người xưa tâm địa chưa thông suốt thì không ngại đi xa ngàn dặm mà cầu thầy. Đó, chúng ta mới thấy là tâm địa không có thông suốt có nghĩa là cái gì? Giờ tâm mình thông chưa? Tâm mình thông chưa? Chưa mà nói cái chuyện nghe pháp thôi mình cũng cảm thấy rằng cái ngủ quan trọng hơn thầy cũng nói. Cho nên ngồi cái thả hồn phiêu phiêu phưởng phưởng đi mất tiêu, ông thầy nói kệ ông thầy, tôi đóng tâm lại rồi. Đó chính là cái mà không thông suốt của mình. Khi mà người thông tâm á, là người ta sẽ làm chủ được tâm trước rồi đó nha. Thông tâm chưa nói tới cái chuyện sâu xa, chúng ta mới thấy cái lần lần của mấy người thông tâm nè. Ngày xưa đối với cái chơn, cái ngụy, cái chánh, cái tà, mình không có đủ sức biện biệt. Nhưng bây giờ mình đã tỏ tường về chân lý, cái chánh, cái tà mình tỏ tường rồi. Chỉ cần chúng ta có thể lắng tâm, chúng ta nghe người đó nói một câu về cái cách công phu của họ, thì mình liền biết này là bao nhiêu phần trăm chánh, bao nhiêu phần trăm tà. Nói chưa? Cái người đang dụng công này là họ đang theo tà pháp hay là chánh pháp? Phải rõ ràng. Nếu mình thông tâm là mình sẽ hiểu được. Tại vì cái tâm của mình mà nó phù hợp với chánh pháp, mình sẽ thấy được cái thứ nhất là cái cách lý luận nó mang một chút tà khí của họ trong đầu. Cái thứ hai, nó có một cái chút gì thần quyền ở trong đó. Dễ thấy lắm, thấy vậy chứ chúng ta tu tự động chúng ta có cái điều này này, không phải là mình thần thông đâu. Nhưng mà chúng ta đã có tu đúng chánh pháp, chúng ta lần lần sẽ phát hiện ra hết. Chúng ta sẽ thấy một cách tường tận chứ không có lù mù đâu. Tâm chúng ta thông từ từ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái gì đang có nơi tâm của mình. Chúng ta đang tỏ tường chân lý hay chúng ta đang mù mờ đối với chân lý, chúng ta sẽ biết. Đó là tâm chúng ta bắt đầu thông. Chúng ta sẽ hiểu được cái lý luận trong hệ thống nguyên thủy như thế nào, đại thừa thế nào, thiền tông như thế nào, tịnh độ như thế nào, mật tông như thế nào, là chánh là tà. Chúng ta phải rất là tỏ tường. Tâm chúng ta bắt đầu thông từ từ. Và bây giờ những ý niệm chúng ta vướng mắc về quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta rất tỏ tường về nó. Chúng ta đủ sức để có thể làm chủ mình khi mình nghĩ về chuyện quá khứ, mà mình muốn cho nó nghĩ tiếp thì nó được quyền nghĩ, còn không là phải dừng lại. Người thông tâm là có khả năng này. Chúng ta vọng động hướng về tương lai. Nếu chúng ta muốn cho nó khởi thì nó tiếp tục nó khởi, còn muốn không là tắt đài, y như tắt một cái radio vậy mới được. Đó là người thông tâm. Thông tâm là phải thông từ từ. Bây giờ cái chuyện của sinh tử chúng ta phải thông. Học cho tới khi nào mà nói tới cái chuyện chết, chúng ta được quyền chết bất kể giờ phút nào. Chứ không phải tôi chết chừng nào tôi không biết, chừng nào tôi bị chết tôi không hay, chừng nào nó chết xảy ra là nó chết, chứ tôi không biết tôi chết bằng cái kiểu gì nữa. Chết bất rất kỳ tử hay chết bệnh hoạn hay chết kiểu gì mình không biết, không được. Chuyện đó là không có nói chuyện thông tâm. Thông tâm là phải thông sinh tử. Thông sinh tử thì phải tự do đối với sinh tử này. Bây giờ tôi hết tuổi thọ, lúc tôi 50 tuổi, nhưng mà tôi muốn công chuyện tôi chưa xong, tôi muốn sống 70 tuổi để tôi làm cho xong công chuyện của tôi là tôi phải làm được. Tử thần có tới kêu tôi cũng phải hẹn. Chừng nào xong chuyện tôi đi, chuyện của tôi, tại vì sanh tử tôi tự do. Sanh tử không tự do thì tử thần lại kêu là phải đi theo. Hả chưa? Cho đến khi mà một người mà thông sinh tử rồi á hả, cho tới Diêm Vương, vua Diêm Vương hiện kêu đi, tôi muốn đi, tôi đi, tôi không muốn đi, tôi ở lại chơi nữa đó, ông về chỗ ông làm việc đi. Thì như vậy mới gọi là sinh tử tự do, chứ đừng nói là có những người là tới cái giờ sinh tử ma ba tuần hiện ra báo là tới giờ rồi nên đi. Ma ba tuần là chuyện của ma ba tuần, nhưng mà sinh tử đã tự do rồi, ma ba tuần không còn cái quyền. Khi một người mà sinh tử chưa tự do này nằm trong cái dòng quản lý của bưng quân ma, ma ba tầng được quyền nói chuyện với mình về sinh tử. Vua Diêm Vương được quyền nói chuyện về sinh tử khi mà sinh tử tôi chưa xong. Nhưng khi sinh tử tôi đã xong rồi thì Diêm Vương và ma ba tuần ở chỗ khác chơi đi, cái chuyện tam giới này là tôi tự do. Tôi muốn sống thì sống, tôi muốn chết thì chết, tôi kéo dài mạng hoặc tôi ngắt mắng ngắn cái mạng tôi là cũng được luôn. Không có chuyện mà dính dấp tới mấy người này nữa. Tâm mình thông thì quá khứ vị lai mình phải thông. Tâm mình thông thì sinh tử luân hồi này mình phải thông. Đó gọi là thông tâm. Mà chưa được như vậy, sống chết mà không biết mình chết kiểu nào, mình chết ra làm sao, mình chết mình đi đâu, mình về đâu, mình đi lên hay mình đi xuống, hoàn toàn mình mù mịt, gọi là tâm không thông. Nghe chưa? Chuyện chút nữa mình không biết mình là ai, ở ngay tại đây mình không biết mình là ai, thì chút nữa mình làm sao mình biết mình là ai, thì sanh tử mình sẽ là một người mù mịt, thì người đó không phải là người thông tâm. Mà đã không thông cái này thì phải sống chết để mà tầm cầu chân lý. Dù có phải cực khổ gian tuân bỏ hết 8.000 cái mạng này đi nữa, chúng ta phải cài cho ra, chúng ta đào với xới dở chỗ nào mà cho lòi chân lý ra là chúng ta làm. Không có được quyền chậm bước đối với sinh tử này. Không có chuyện nghỉ ngơi, không có chuyện khoan để một chút nữa hả tu, hay là đợi tôi rảnh rồi tôi hãy đi tầm sư học đạo, mặc dù bây giờ không biết tu cái gì hết á, không biết tu cái gì hết mà chưa bao giờ thấy một cái thi lễ một cách cung kính hỏi thầy, bây giờ con đang như thế này con phải làm cái gì, chút nữa là chưa từng thấy. Không thể ngủ yên được với một cái giấc ngủ với cái vô minh đang dày đặc, sinh tử đang mù mịt, không có cho phép chúng ta như vậy. Nếu chúng ta thật sự là người học đạo thì không thể cho phép chúng ta ngủ được một đêm như vậy. Chúng ta quá phí phạm cái cuộc đời của mình rồi. Chúng ta đã vì cái tham, cái sân, cái si, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, cái mà bảo thủ, cái chấp ngã, cái riêng tư của mình cả một cái đời rồi. Và những cái này nó đã làm bế tắc chúng ta, nó làm tắc nghẽn trí huệ chúng ta, nó làm mù tối chúng ta cả đời rồi. Bây giờ mình nên thức dậy giùm cái để mình thấy rằng sanh tử mình mù mịt thật sự đây nè. Như mình ngồi đây mình mù mờ một chút nữa mình chết, mình không biết mình đi đâu về đâu nè. Đây là chuyện lớn, chuyện cần phải lo. Trả giá nào bây giờ cũng phải giải quyết cái chuyện sanh tử cho mình. Đó là cái người mà thiết tha cầu học Phật đạo. Còn nếu mà chúng ta không có cái điều này, cái đời chúng ta sống giống y như lục bình. Nước trôi lên thì mình phập phiều trôi lên, nước trôi xuống thì mình phập phiều trôi xuống. Chẳng có một cái ý chí phấn đấu để vượt thoát sinh tử là gì. Thầy này mà nói mà ngồi nguyên đêm để mà có thể là sống chết với cái việc lớn để cho mũi chích thôi là còn chưa có, đừng nói chuyện khác. Chưa có, nó hiếm lắm. Cái đó là thời này bắt đầu nó hiếm rồi. Thật ra chúng ta mới thấy là tại sao mà từ xưa người ta sáng đạo mà thời nay cái người sáng đạo kiếm không có. Chúng ta nhìn trong lịch sử là chúng ta thấy Đức Phật là một vị hoàng thái tử đi trên thảm nhung, nhưng mà chấp nhận đi tìm chân lý rồi một cái là rừng thiên nước độc, đầu trần chân đất để mà đi. Ăn là được người ta hầu hạ, người ta dâng cúng món ngon vật lạ. Bây giờ hả là 5 ngày, 7 ngày người ta không cho một hột gạo. Ý chí phấn đấu tu tập chưa bao giờ có một chút lung lay. Bây giờ phía trước đầy những cái rắn độc, thú độc, đầy sự nguy hiểm phía trước. Nhưng mà vì chuyện Phật Pháp không bao giờ lùi bước, người ta sẽ đi sâu vào trong rừng để tìm một vị thầy, tìm vị danh sư, tìm vị thiện tri thức. Cái việc chết là không còn đặt ra nữa. Việc đạo lý là việc chính. Lỡ có chết đi nữa thì cái tâm hồn chúng ta cũng thẳng tiến tới đạo lý. Thế còn bây giờ khó khăn chút thấy trốn mất tiêu rồi. Ở đây gặp nhiều lắm. Cái thói quen ăn gạo lứt và gạo trắng thôi, chúng tôi đã gặp mấy người tu vui lắm. Trời ơi, lên hả thiết tha nói tôi nói thật cái sự ha. Nếu mà mình nghe mình cũng xúc động, mình cất cái chùa cho vị này tu luôn vậy á. Nhưng mà ăn gạo lứt không nổi, bỏ trốn mất tiêu. Ba bữa thôi, ví dụ vậy đó. Mà hồi đầu tôi nói chuyện mà cầu học thật sự là mình nói ủa sao mình cũng may mắn ghê ha. Mới bắt đầu mình nghĩ tới cái chuyện có nhận chúng tu tập, gặp mấy người thiết tha dễ sợ luôn, cũng mừng á. Nhận ở chùa ít bữa thấy đâu phải vậy đâu, không phải. Rõ ràng là cái người mà khi nói ngoài miệng và cái việc thực hành cái công phu nó khác nhau xa quá. Cái thời này mà miệng gọi là ngôn hành tương ưng là hiếm lắm, hiếm, rất là hiếm. À, phát nguyện trước Tam Bảo là con thề sống chết với cái pháp này tới gì đó đời đời kiếp kiếp rồi, nhiều lắm, nói nhiều, thiệt là nhiều, nhưng mà ít bữa thấy đâu phải đâu. Tại tu ở một chúng mà quà chúng bữa để mà có thể ăn cơm chung với chúng, ngồi thiền chung với chúng, tụng kinh chung với chúng, hòa hợp với đại chúng còn không có. Mà nói là sống chết với pháp này để phá vỡ sanh tử ở đâu ra vậy? Không có. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người ta không có thấy được, không có ý thức rõ về cái việc sinh tử của mình. Không hiểu tại sao cái trí tuệ mình không có thấy hết được là mình còn mù mịt như thế này. Và nếu tiếp bước mù mịt nữa là một cái sự đắng cay cho cuộc đời của mình. Phải nói là một cái sự thao thức càng lúc càng lớn cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không chấp nhận một đời sống mù mịt vô minh. Mình không còn có cái gì, lý do gì khác để lý luận là tôi mất cái này cho nên tôi không có thể công phu được, tôi mất cái kia cho nên tôi không thể cầu học được. Và nhất là ở ông chúng mà đổ thừa, không sao mà có nhiều cái đổ thừa hay gây ốm là tôi bị này cho nên tôi không nghe pháp được. Câu nói nó nghe quen thuộc dễ sợ luôn á. Nghe thiếu điều muốn mòn lỗ tai là tại sao không nghe pháp của đó, tại tôi mất cái này nè, tại tôi mất cái kia nè. Những cái mắt đó thực sự là những cái chuyện không cần thiết, nhưng mà nó trở thành chuyện quan trọng hơn cái chuyện cầu học Phật Pháp. Đó là một điều rất là lạ. Thật ra tìm mỗi người mà ý thức rõ về chuyện sinh tử luân hồi, thấy rõ ràng là tâm mình nó chưa thông suốt, sinh tử mình còn mù mịt, thì cái việc sinh tử tiếp nối là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra cho cuộc đời mình cho tới 1000 kiếp nữa, chứ đừng có nói là một đời sau. Đại sanh tử ngang đây nó mù mịt, biết chừng nào mình mới tỏ thông. Mà không giải quyết được sanh tử trong kiếp này thì ngàn đời muôn kiếp sau mình sẽ ra sao? Mình không biết. Không biết vậy mà không lo. Không lo vậy rõ ràng mình không phải là người thiết tha cầu học Phật Pháp rồi. Đây là chuyện mà chúng ta phải thấy. Cho nên cái tâm chúng ta chưa thông, chân lý chúng ta chưa tỏ tường, tự tánh chúng ta chưa hòa nhập, sinh tử chúng ta chưa tự do, tam giới này chúng ta chưa thoát ra, thì rõ ràng là chúng ta phải cần cầu Phật Pháp bằng tất cả những cái gì đang có trong cái cuộc đời của mình. Mình phải bỏ tất cả những công sức ra để cầu học Phật Pháp, để chừng nào mình tỏ được sinh tử, mình hòa nhập được tự tánh, mình vượt thoát được tam giới này, thì chừng đó mình mới được gọi là tạm yên. Đối với chúng tôi tới chừng đó mới được gọi là tạm yên chứ chưa hẳn yên đâu. Thì khi mà chúng ta đã tỏa tường hết mọi cái rồi thì cái chuyện tại sao tạm yên, tại vì xung quanh mình còn quá nhiều, còn mù mịt với sanh tử, thì mình phải còn có trách nhiệm, có bổn phận với tất cả mọi người. Thì lúc đó mình vẫn còn phải tiếp tục cực nhọc, nhưng mà không phải tìm cầu chân lý nữa mà tìm cách để có thể cứu thoát những người xung quanh chúng ta. Đó là bước sau. Bước sau tức là khi chúng ta thông đạo lý rồi thì chuyện đó chúng ta là trở thành một cái gì đó, một sứ mệnh cho cả đời của mình. Nhưng cái việc đầu tiên học đạo là chúng ta phải có một cái này. Nếu mọi người học Phật, nhất là những người đã xuất gia rồi, chúng ta có thể ngủ yên một đêm, mà thức dậy lòng chúng ta không nghe ái nái, sống ra một ngày mà tới chiều tối lòng chúng ta không có nghe rai rứt vì cái chuyện sanh tử, thì không biết là mình xuất gia với lý tưởng gì. Thực sự chúng ta có cái lý tưởng giác ngộ giải thoát mà mãnh liệt ở nơi tâm á. Ví dụ như từ sáng giờ thôi, từ sáng giờ chúng ta đã ở một chùa, chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta cũng đã có tu tập, nhưng mà sáng giờ mình không thay đổi mình được chút nào hết á, nghe lương tâm nó có gì rai rứt không? Có không? Chúng ta cảm giác là mình đã bị phí mất thời gian mấy tiếng đồng hồ cho cuộc đời này rồi, coi như là đã qua là mất rồi. Chúng ta không có tìm được thời gian buổi sáng như hồi sáng này được nữa đâu. Đã qua rồi thì không thể tìm lại được. Đã qua rồi thì mình mất một phần thọ mạng của mình, mất cái thời gian vàng bạc quý báu của mình, cái kho dự trữ về cái thọ mạng chúng ta đã cạn kiệt. Chúng ta có thấy được điều đó không? Cạn dần trong từng hơi thở một. Và nếu tiếp tục bị cạn như vậy nữa thì kiệt lúc nào chúng ta không biết. Cạn kiệt cái kho thọ mạng rồi là tử thần sẽ tới kêu chúng ta đi, trong cái lúc mà còn đen thui như vậy thì mình sẽ đi đâu về đâu mình cũng chưa biết luôn. Vậy mà không lo, không biết lo cái gì. Lo cự lộn để tôi thắng cái người kia mới được. Giận lên là tôi phải chửi cho đã cái miệng tôi, để người ta chắc chắn là sẽ chửi thua tôi mới chịu. Chứ còn người tu cái chuyện sanh tử không phải chuyện lớn, cái chuyện bị chửi là chuyện quan trọng. Có những người tôi hỏi là lúc ngồi cãi lộn còn nhớ mình là người tu không? Có nhiều cái chuyện xảy ra vậy, tôi chỉ đặt câu hỏi nhỏ là bây giờ ví dụ mình đang giận ông thầy, đang giận huynh đệ mình còn nhớ mình là người tu không vậy? Còn nhớ mà là người đang tu không? Nhớ nổi không? Quên mất rồi. Lúc đó cái sân là quan trọng, mình nhập thành cái sân mất rồi. Mà lỡ lúc đó mà ra đi thì mình trở thành ác quỷ liền tức khắc. Nếu chúng ta đang sân để mà ra đi, đang sân, đang hận để ra đi thì chắc chắn là đi con đường xấu, chứ không có cái cửa nào mở cho mình đi hết. Có ngạ quỷ, địa ngục mở mình thì lẹ nhất, và sẵn sàng đón để chào mình, để cho mình rước mình vào trong đó với cái tâm sân hận mà mình quên mất trời đất trăng sao, mình quên mất mình là tu sĩ, mình quên mất tam bảo, mình quên mất cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình trong lúc của mình bị sân, bị tham. Đây là điều mà chúng ta phải thức tỉnh trong tất cả những cái hành động đang xảy ra bất thường với cuộc đời của mình. Bình thường mình có thể tỉnh được chút, mà bây giờ với cái người bình thường lại không tỉnh nữa thì gọi là hết thuốc trị rồi. Bình thường mình cũng không chịu tỉnh nữa. Tuổi nhỏ giới cạn thì chưa cho đi xa, nếu đi không được cùng những kẻ không tốt đi chung. Thường thì ngày xưa quy định là gì? 5 năm đầu phải làm sao? Phải học cho nó thông về giới luật. 5 năm hạ về sau mới được quyền học đạo thăm thiền. Như vậy à, nếu muốn rời thầy mình học đạo á, là phải sau 10 năm theo tinh thần giới luật như vậy. Nhưng thật sự á, là còn nhỏ, ở đây dùng cái từ còn nhỏ tức là tuổi đạo chúng ta còn nhỏ. Còn nhỏ là kiến thức Phật Pháp chúng ta còn non kém. Nói cho còn nhỏ không có quy định là tuổi nhỏ. Mà còn nhỏ là gì? Với những người tu Phật phải nhìn người này còn non kém về Phật Pháp, còn non kém về công phu. Thì đó được gọi là còn nhỏ trong Phật đạo á. Người đó còn quá nhỏ đi, còn quá non đi. Ra đường dễ bị lung lay, dễ bị dính mắc, dễ bị bỏ cuộc. Không giữ yên được mình trong Phật Pháp thì đó là người nhỏ. Đối với Phật đạo đó là người nhỏ. Còn cái người trưởng thành là người như thế nào? Không phải chúng ta đứng tuổi là chúng ta trưởng thành. Người có một chút trưởng thành trong Phật Pháp là họ sống ở đâu, họ cũng không bị vướng mắc. Họ làm việc gì họ cũng giữ vững được Phật Pháp, được đạo lý nơi tâm của họ, dù đó là người cư sĩ hay là người xuất gia. Tạm được gọi là trưởng thành tức là họ đã thành công trong công phu tu tập của mình rồi. Đối cảnh họ không có còn bị vướng chấp nhiều nữa. Họ vững vàng, sống trong đời sống rất vững vàng. Đối với xã hội họ vững vàng, đối với Phật Pháp họ vững vàng, đối với công phu họ vững vàng. Không còn có thể lay đổ được nữa thì được tạm gọi là người trưởng thành ở trong đạo Phật. Còn lại thì chúng ta còn nhỏ bé, còn non kém. Chúng ta phải thấy mình như vậy, cho nên đi xa thì không nên đi chơi với bạn xấu. Không nên kết thân với những cái chỗ mà có thể làm cho mình dính nhiễm, những cái chỗ có thể sanh nhiều phiền não cho mình, những cái con đường mà có thể làm cho mình xa rời Phật đạo, chúng ta không nên kết thân. Chứ không phải là bạn xấu nữa, mà những cái gì làm cho chúng ta cản trở về công phu tu tập hiện có của mình thì như vậy chúng ta không được kết thân. Cho nên khi mà chúng ta đi cầu học á, thì chúng ta phải coi trước mắt là vị thầy mà mình đang cầu học, vị thầy này như thế nào đối với Phật đạo, đối với sinh tử. Và điều đó có thể thể hiện qua một bài nói chuyện, một cách cư xử và đạo lý của vị thầy này. Chúng ta phải tìm xuyên suốt cái quá trình giảng thuyết của vị này, coi có lần nào ông nói tới cái việc tột đạo mà tới chưa cái này. Đó là việc chúng ta cần. Và những cái bài pháp thường, những bài pháp thường đó nó theo cái chiều hướng nào, có đủ sức để có thể dẫn dắt mình tới sinh tử hay không, chúng ta sẽ dò xét bằng tất cả cái khách quan vốn có của mình. Nếu như vị thầy này có những cái bài thuyết, những cái lần nói chuyện Phật pháp mà người này đủ cái tầm trí tuệ có thể khai thông được Phật pháp, hiểu thấu được Phật pháp, được chân lý để có thể nói một cách rất là tỏ tường về chân lý đó, thì người này là người mà chúng ta có thể trao gửi được thân mạng. Chúng ta cần tìm là cần tìm những người như vậy. Cho nên trên quá trình đi tầm cầu Phật pháp, gọi là đi tầm sư học đạo trong cái thời điểm này, chúng ta đừng có gì cái uy danh, đừng có gì cái uy tín, đừng có gì cái nổi tiếng của những người đó mà chúng ta tìm. Có những quyển sách có thể hàng triệu người khen, nhưng chúng ta trầm tĩnh chúng ta đọc, chúng ta thấy rõ ràng là cái này nó không phải, nó chỉ đáp ứng về mặt tri thức, chứ nó không đáp ứng về mặt tâm linh, thì đây không phải là quyển sách quý. Quyển sách quý của nhân loại là phá vỡ hết tất cả những tri thức để khai phóng được tâm linh con người ta. Và mình, đó mới là quyển sách cần tìm. Tổng vị thầy cũng vậy. Có những vị thầy họ không cần cái uy danh ở bên ngoài, nhưng họ cần tìm ra con người thật học, thật tu. Thật ra họ có thể thúc thủ, họ có thể giữ riêng để họ chờ cái duyên để khai mở cho một ai đó trong cuộc đời này thôi, chứ họ không muốn cần phải nhiều. Có những vị thầy đa phần là như vậy. Những vị thiện tri thức là họ ngồi đó, họ chờ đúng duyên, họ sẽ khai thông cho ai đó xong rồi thôi. Người thứ ba nhiều khi còn không biết được. Tới hồi ông đệ tử nổi tiếng quá thì người ta rần rần tới ông đệ tử của mình, hỏi ra là sư phụ của ổng là cái ông thầy ở cái vùng nào đó mà không ai biết tới. Nó có những cái duyên như vậy. Thật ra khi mà sáng đạo rồi, người ta thấy được cái cơ duyên hoằng hóa của mình. Đa số những vị thiên tri thức đều có cái điều này. Họ sáng đạo rồi họ biết là mình nên mở rộng hay là nên thu hẹp. Họ thấy rõ lắm. Cái duyên của họ trong đời này, trong quãng đời còn lại là họ sẽ làm được cái gì cho Phật pháp. Họ thấy rõ lắm. Cho nên khi mà có những người họ đã ngộ đạo rồi, nhưng mà họ ẩn dật, họ tu hành. Ẩn dật tu hành không có nghĩa là họ muốn sẵn pháp, họ muốn giấu chánh pháp đâu. Nhưng mà vì cái duyên chưa đến lúc. Có khi ẩn nhẫn một năm, hai năm, nhiều năm. Ví dụ như chúng ta thấy Ngài Triệu Châu lên núi tới 42 năm. Lên rất là lâu năm, khi chưa đủ duyên. Ngài Quy Sơn sau khi ngộ đạo lên núi tới 6, 7 năm. Không nói chuyện Phật pháp với ai, vẫn sống bình thường ở trên núi như vậy. Có nhiều vị thiền tổ chúng ta thấy là các vị sau khi các vị ngộ đạo rồi thấy được cái cơ duyên Phật pháp của mình. Trong lúc mà chưa có cái duyên để quá độ thì người đó nên ẩn dật để tu tập. Một là tàn ẩn tông chúng để tu. Hai là một cái nơi nào đó yên vẫn để chúng ta tu tập. Ở đây là nói người sáng đạo nha. Có những người chưa sáng đạo và công phu thì chưa có vững, có nghĩa là đạo lý họ chưa thông, họ không nắm chắc được cái việc mình đang làm tới đâu, mà muốn nhập thất một mình, mù tịch. Thật ra chúng ta đi sâu vào chuyên môn, chúng ta thấy chuyện tri thức cần lắm. Cần những cái đoạn bứt phá sanh tử sau cùng ghê gớm lắm. Có khi cái sự bế tắc của mình cả một cái đời như vậy, nếu không có thiện tri thức là cái như tắc luôn qua đời sau tu tiếp với cái sự bế tắc này. Nhưng nếu có một vị thiện tri thức, họ sẽ thấy cái tâm của mình. Nếu như hôm qua không biết cái người đó còn ở đây không, biết một người Phật tử tu theo một cái đạo tràng thiền, mà tới hồi vô tôi là khám bệnh chứ không phải là nói chuyện tu. Nhưng tôi nhìn sâu trong mắt người này, họ bị kẹt pháp. Họ chịu tu lắm nhưng mà họ bị kẹt pháp. Nhưng mà vì cả đời thần tượng sư phụ mình đó, cho nên là tôi phá hôm qua cũng mất thời gian khoảng nửa tiếng mà phá chưa thông nổi. Cái duyên của mình với người này nó chưa có nhiều. Đó là lần đầu tiên họ được tiếp duyên với mình. Phải nói là lần đầu tiên trong sinh tử nhiều kiếp, chứ không phải là trong kiếp này. Chứ mà nếu nhiều kiếp trước mà gặp tôi, chắc hôm qua tôi cũng giải quyết được ít phần. Nhưng mà hôm qua cái kiểu mà đập phá chơi chơi, nhưng mà tôi khẳng định rằng là cô quá cực rồi. Nhưng mà cô quá kẹt luôn. Cực mà kẹt mới là khổ, chứ cực mà thông thì ai nói chi. Sâu trong ánh mắt nó hằn sâu một cái sự bế tắc, khiến cho cái khí sắc nó không có mở. Mà cái ánh mắt đó nó đầy cái quyết liệt, chứ không phải là người bình thường, cứ là quyết tu. Và có chút thiền định nữa mới là hay chứ. Cái thần nhãn nó yên định, thể hiện đã trải qua nhiều năm, nhiều tháng công phu, nó có một cái gì đó nó yên hơn những người khác mà mình gặp. Nhưng mà bị kẹt, đây là cái điều khổ. Kẹt cỡ không ra. Tại vì vị thầy đó là cỡ bậc thầy của tôi là ra bị, nó bị cái đó đó. Nó nhìn mình với cái người mà thuộc cái dạng mà cấp thấp đệ tử của vị thầy của họ là làm sao mà nói được. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy trong Phật đạo nó có những cái như vậy. Tức là với cái công phu của mình á, hay lắm. Như chúng ta bữa nay chúng ta ở đây, mình không biết chuyện gì nha. Tức là trước mắt là cái chuyện công phu mình chưa có ra cái gì. Thì cái thần nhãn, nếu mà chúng ta chụp hình nha, mỗi ngày chúng ta chụp hình cái thần nhãn, cái mắt của mình thôi, đừng có chụp cái gì trên, chụp ngang cổ trở lên được rồi. Chúng ta để tấm hình qua một bên đi. Nếu mà đêm nay chúng ta sống tốt với Phật Pháp, sáng mai chúng ta chụp hình khác hẳn liền. Nó thông hay nó bế hơn, chúng ta thấy khác liền, ngộ lắm. Cái cặp mắt của một người thông cái khí nó thoát lạ lắm. Cặp mắt của một người tắc cái khí nó đục. Đục không phải là nó đen đục xuống để nó tối, mà nó cái khí đục á. Cái thần nhãn của họ nó bị tắc rõ ràng lắm, không có giấu được. Có tu không có tu nó không có giấu người ta được trên cái ánh mắt nhìn. Và tâm thông hay là tâm tắc á, chúng ta cũng cảm nhận được. Thật sự thấy rõ chứ không phải là cảm nhận. Đó, cho nên mình thấy rõ ràng là có những người mà thật sự là đó, những người đó là lớn tuổi rồi, 50-60 rồi, cũng khó mà phá họ ra khỏi cái kẹt trong mấy chục năm họ đã quân tập. Qua tuổi 60 muốn đập phá là rất là khó. Mà ở những người như vậy thì trong Phật Pháp gọi là cái gì? Người còn non nớt. Dù anh công phu ngàn năm mà anh bị tắc đó cũng là thuộc loại non nớt trong Phật Đạo rồi. Cần phải tìm thầy, cần phải tìm thiện tri thức để phá vỡ cho mình. Biết bị kẹt, tôi nói là có bị kẹt ít lắm là 4 năm, cũng gật đầu là đã bị kẹt 4 năm, biết mình tắc 4 năm nay rồi, nhưng mà không phá ra được. Dẫn tới cái chuyện bệnh của thân luôn. Bệnh của thân là nó sẽ bị nhức đầu, sẽ bị nghẹt thở, bị đủ thứ chuyện, và sau đó bệnh đau nhức, bệnh đủ chuyện, chứ không phải đơn giản là cái nhức đầu không. Đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình. Tại khi đã bế tắc rồi là nó sẽ tắc nhiều chuyện lắm. Từ cái chỗ tắc, cái tâm không thông là nó sẽ tắc một số cái việc khác trong cái thân của mình, dẫn tới bệnh tật. Đó, cho nên là chúng ta mới thấy cái người mà có tu và tu đúng, mặc dù không phải là một cái sự tiến bộ mạnh mẽ gì, nhưng mà chúng ta thấy người đó, chúng ta theo dõi cái đời sống tâm linh của người đó, nếu mà một ngày mà họ tu tốt, một ngày họ tu đúng thì cái thần sắc của họ thay đổi, cái khí sắc của họ thay đổi, rồi cái thân xác của họ theo đó cũng thay đổi. Sức khỏe gần như nó có một cái gì đó nó cứ khôi phục hoài, nó cứ khỏe hơn, nó thông hơn, nó nhẹ hơn, chứ nó không nghe nặng nề, ô trọc và bệnh tật, nếu chúng ta tu đúng. tu đúng pháp nó sẽ mở thông hết tất cả những cái cửa ngõ của tâm thức, tức là khai thông hết tất cả những cái huyệt đạo của chúng ta, mà ở các cái chỗ khác gọi là mở được luân xa của mình. Chúng ta tu đúng là tất cả những cái này nó được mở. Thì trong y học gọi là thông thì bất thống, cái chỗ này nó không có đau đớn, nó không có bệnh tật xảy ra trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta tu tốt. Chứ không phải mà tu về già rồi bệnh này nó là tại vì tôi phải trả nghiệp, hay là tôi tu lâu rồi tôi phải đổ nghiệp. Đổ có nghĩa là sạch chứ không phải đổ còn dính thân, đúng không? Khi mà nói là đổ nghiệp là cái nghiệp nó phải hết, nó phải rời mình. Cho nên hồi xưa hồi tôi chưa biết tu tôi bệnh tùm lum, bây giờ tôi biết tu là tôi nhẹ thì gọi là đổ nghiệp á. Đổ nghiệp tức là nghiệp nó rời mình, nó không còn đeo bám mình nữa mà được gọi là đổ. Giống như mình đựng một thùng, bây giờ mình đem thùng đi mình đổ là cái thùng này sạch, thế mới gọi là đổ nghiệp. Chứ không phải đổ nghiệp là bệnh liệt giường, đổ nghiệp không phải, cái từ đổ nghiệp nó sai rồi. Mà vương nghiệp mới trúng. Tu mà để vương nghiệp mới bệnh nặng hơn, chứ tu mà đổ nghiệp là phải nhẹ bệnh. Càng tu giỏi chừng nào tâm mình càng thông chừng đó, mà tâm thông là thân phải thông, phải thông theo thôi. Dứt khoát là khi mà cái tâm thức mình phá đi những cái khằng á là nó sẽ khai thông, và sự khai thông này nó sẽ làm thông suốt cái thân này, kỳ lạ lắm. Chúng ta phải có cái kinh nghiệm này, chứ đây không phải là trên mặt lý luận đâu, đây là một kinh nghiệm thật của cái việc tu hành. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người tu mà lớn tuổi bệnh nhiều là biết rằng người đó bị kẹt trong cái pháp tu của họ. Họ bị kẹt cái gì đó. Ở đây nói không phải là chúng ta gọi là cái gì chê bai, nhưng mà chúng ta phải thông cảm là biết rằng họ bị kẹt. Chúng ta nên biết đó là một người kẹt. Và nếu chúng ta có duyên thì nên khuyên người ta đi tầm sư học đạo đi, mang cái thân bệnh nó đi cầu học. Cứ đi cầu học bằng tất cả những cái khả năng còn lại của mình, đi tìm thiện tri thức, tìm minh sư đi. Nếu mà chúng ta có cái duyên lành được gặp minh sư, gặp thiện tri thức là chúng ta có thể khai thông mình. Khi mà chúng ta được thông rồi là chúng ta thấy lạ lắm. Toàn thân, toàn tâm của mình nó giống như nó rỗng suốt một lần. Thì đó vì sao là nó đụng tới là nó phải thông, chứ nó không được tắt. Nó không có được tắt với mình. Thế thì nếu mà tâm chúng ta tù động, chúng ta bị tắt là chúng ta sẽ tắt nhiều thứ lắm. Và người đó là người mà còn yếu, còn non kém. Phải vì thầy hỏi đạo, giải quyết sinh tử, không nên nhìn non ngắm nước, chỉ toan tính du lịch rộng xa để khoe khoang với người. Tức là cái việc mà chúng ta phải rời trú xứ của mình đi, gọi là đi cầu học Phật Pháp, thì phải vì đi tìm minh sư để mà hỏi đạo. Chứ không phải là du sơn ngoạn thủy nữa. Phải ngắm nhìn non bồng thủy nhược gì đó nữa. Không phải mình đi ra đường với cái mục đích đó, mà mình đi ra đường vì cái việc cầu học Phật đạo thôi. Phải tìm cho ra vị minh sư. Nếu chúng ta mà bị tắc á, chúng ta mà có bị tắc trong công phu á ha, thì cái việc mà khát khao để tìm thiện tri thức nó sẽ bốc cháy nơi người mình. Mình ước ao mình được gặp, mình được đảnh lễ, mình được cầu học với một vị thầy đủ tầm, có thể mở cái rút đang có của mình, nó trở thành một cái gì đó ghê gớm lớn trong cuộc đời của mình lắm. Ai đã từng tắc á thì mới thấy được chuyện này. Cái gì thấy nó mình rớt cho cái dạng bế tắc rồi, đi không có được, đứng không được, nằm không được, ngủ không được, thức không được, ăn không được, uống không được, tất cả những cái gì nó gần như càng lúc nó càng bó chặt cuộc đời mình lại. Nếu mình không mở cái rút này thì lúc đó là cần một cái búa của thiện tri thức ghê gớm lắm để mình được thở. Giống như mình đã bị bóp nghẹt rồi, bây giờ cần ai khai thông lỗ mũi để cho mình thở. Như vậy đó là cái việc cần kiếp trong cuộc đời này của chính mình. Chúng ta rớt trong cái tình huống đó rồi, chúng ta mới thấy là thầy là một cái gì quan trọng lắm. Còn bây giờ thì mình chưa, nói tới nói lui thì mình vẫn còn ăn ngon ngủ yên, thấy chưa? Mình vẫn còn ăn ngon ngủ yên, mình cũng còn gác chân tréo mình ngủ như thường. Nó chưa có phải là cái dạng bế tắc. Trời ơi, bế tắc tôi đố em mà ngủ được. Ăn mà có được tôi kêu bằng sư phụ. Lúc đó nhai cơm ý tôi nói là nhớ là cái chuyện tôi đọc Ngô Thừa Ân, tôi ngồi tôi cũng khóc chung với ổng. Đọc tới cái chỗ mà con khỉ nó bị nhốt trong núi Ngũ Hành Sơn, ăn gian hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi, là tôi rớt nước mắt với Ngô Thừa Ân. Tức là ông cũng rất vô cái tình huống đó, nhưng mà mình chưa ăn không được. Em không biết gì, không có tưởng tượng mà cơm mà tôi nhà tôi nghiến tới nó nghiến lui nghiến xuôi nghiến được có một hộp thôi nha, phải bỏ thử một hộp vô trong mình nghiến, nghiến cho nó bể cái gì á, chứ không phải bể hộp cơm. Hộp cơm thì nó nát rồi, nhưng mà mình nghiến cho nó bể cái gì ở trong mình á mà nó không có chịu bể. Cái đó mới là cái khổ. Nó tắt cứ nó tắt cho mình, nó không có mở thông được cái gì, nhìn nó đâu cũng không rõ ràng. Lúc đó gần như là cái thế giới này gần như nó thiếu điều nó đóng cửa lại với mình rồi. Đi đâu nó cũng cảm thấy nó ngột ngạt, đi đâu nó cũng cảm thấy nó ngăn bích, nó cái gì nó đen tối ở phía trước mắt, sinh tử thì nó mù mịt không phá vỡ, đạo lý thì nó không có thông. Nó càng lúc nó càng siết chặt mình. Thì lúc đó cần một sự tháo gỡ ghê gớm. Tôi nói là cái kiểu mà tôi quỳ trước ông thầy kia thì bây giờ kiếm người thứ hai quỳ để cầu học nó chắc cũng không có đâu. Mà mình nó hồi mình bế tắc, mình nghĩ là ông thầy này ổng siêu à. Nghe ông đứng hỏi bà thượng câu có vẻ thiền sư quá trời luôn. Mình thì mình mê thiền, tại vì mình đang tắc. Nói chơi chứ cái hồi mà tôi còn trong học chúng năm 87, tôi trốn thiền viện, tôi đi vòng vòng cứ nghe đồn ở núi Vinh có mấy ông thầy ngộ đạo, tôi bỏ chúng tôi đi riết cái trên đời ấy. Tức là cái lúc đó là cái thiền viện có một cái nhà thuốc nam. Nhà thuốc nam có ông thầy huynh đệ tôi ổng tịnh rồi là ổng được cái phân công đi lấy thuốc nam. Có một cái chiếc xe lôi á, xe ông đa lôi cái thùng buổi sau á, ngày nào cũng phải đi lấy thuốc nam. Mà tôi tìm hiểu, tôi tìm hết người này tới người kia, tôi hỏi thăm á, thì nghe núi Vinh có ông ngộ đạo phải đi. Hồi nhớ là đi gặp tới ba người. Một vị nhập thất ở trong cái khu hắc dịch đó, gần gần sông Xoài đó. Nhưng mà sau này chúng tôi không có gặp lại người đó nữa. Vị thứ hai giờ cũng lập thiền viện ở dưới núi Vinh rồi, chúng cũng đông á. Vị thứ ba thì không phải. Vị thứ ba thì hồi xưa cũng xuất gia trong thiền viện rồi cũng ra đời, nhưng mà vị này thì không có sâu. Mò mò đi. Trời ơi, có khi hai huynh đệ đi cả ngày về có mấy cái cây thuốc trên xe. Nói rằng bữa nay trời nắng quá kiếm thuốc không có. Chứ thật sự đi kiếm. Ở mọi tiệm hang cùng ngõ hẻm là tôi cũng đi tìm hết á. Nghe đồn đồn rồi mò mò đi. Hồi xưa nó đã là như vậy rồi, không chịu đựng được. Nó tại vì nó tới cái lúc nó tắt rồi. Mình không có thể ăn ngon ngủ yên, không thể ngồi một chỗ chờ chết được. Những cái lần mình hỏi sư phụ không giải quyết được là mình biết rồi. Tức là khi mà tôi trình kiến giải lần thứ hai, lần thứ ba là tôi biết tôi phải làm cái gì cho mình. Mà từ đó quyết tâm đi tìm. Mà tìm, phải nói là kể ra thì nó cũng không vất vả, vẫn còn ngồi xe lôi. Chứ không phải đi bộ. Chứ ngồi xe lôi sáng đi chiều về, tại đi với chúng mà bỏ đi tới tối là không có được. Thì nói chúng thường chiếu khó ghê gớm, đi qua đêm cũng lý do bị đuổi mất. Thật ra sáng đi chiều về. Thì từ thường chiếu mà đi xuống dưới kia thì cũng khoảng 30-40 cây số thôi, đi trong ngày về được. Mà cũng không có chịu được. Có những lần mình ngồi, tôi nhớ là cái lần đó, cái ông đó thì ổng tịnh khẩu. Tôi đi với ông thầy kia mà tôi thì hên lắm, chưa bị đánh lần nào. Mấy ông thầy đi chung bị đánh riết. Ảnh cũng có vẻ thiền sư đâu, ông thầy mới hỏi câu gì quýnh cái chát á, ổng ngồi ngớ ngớ. Không biết ngồi nhưng mà tôi thấy mặt ngớ ngớ, biết là không ra gì. Nhưng mà sau này khi mình tìm hiểu lại thì ông này cũng không phải là người sáng mắt, nhưng mà khai thị kiểu vậy vui. Để cuối cùng có một vị thầy năm 87 mà ổng nhập hạ thường chiếu, ổng hỏi một câu mình nghe là cái tối đêm nào cũng phải quỳ chờ ổng thức khai thị. Mà quý vị biết cái sự chờ đợi nó hay lắm. Mình thì rõ ràng là mình không biết vị thầy đó là nó sáng hay không sáng, nhưng mà hy vọng là thầy này sáng. Thấy chưa? Cho nên nó là lúc mà mình quỳ gối để mình chờ thầy này thức dậy với tràn ngập cái hy vọng sẽ được khai thị. Thành ra nó mới kiên nhẫn ngồi, chứ thôi đâu có ngồi dễ ngồi nổi. Đêm nào cũng quỳ gối chờ. Cho tới hai lần gối nó ê ẩm cả đêm thức đâu có được, đâu có ngủ được đâu. Mà thật sự có vô mùng nằm cũng không ngủ được trong cái đoạn đó, không có ngủ được. Ăn nhiều lắm, mỗi ngày được có chừng muỗng cơm cúng là quá trên quả đường. Cái còn buổi sáng là dứt khoát thôi cũng được rồi. Nó nghẹn. Như vậy thế mà khi mà nó tắt, nó ức, nó nghẹn một cục đâu đây nè, nuốt cũng được. quên thì thôi, mình giả bộ mình thả lỏng để mình quên chuyện này chuyện kia, có khi nuốt nước miếng nó còn xuống nha. Mà tới hồi mình nhớ tới chuyện đó nó quất lên rồi một cái hả, là nuốt nước miếng không xuống, đừng nói là ăn thêm đồ ăn. Đang ngủ vậy á, mình làm gì đó để mình giống như mình xóa đi những cái chuyện đạo lý á, để mình đưa mình vô giấc ngủ á, thì nó sẽ ngủ được một chút. Nhưng mà đang trong giấc ngủ cái nó cái tiềm thức bế tắc của mình nó sống dậy, bật ngồi dậy liền. Giữa đêm nó ngồi dậy là cái ức nó bắt đầu nó trào lên tới cổ rồi đó. Rồi thì ngồi đó mà chờ huynh đệ thức thôi. Mà ngủ lại ngủ không được, nó khó ăn khó ngủ lắm. Tới cái đoạn mà phải nói là cái cuộc đời mà người ta thất tiền, thất tình, thất gì đó, người ta khổ chắc không có bằng cái khúc đó đâu. Khúc đó là khúc khổ nhất. Khúc khổ mà trăm ngàn cái chuyện thất bại ở cuộc đời cũng không thể so sánh được nữa. Tại vì nó tắt hoàn toàn, nó bế hoàn toàn, nó ngãn hoàn toàn. Cái đụng đâu mà mình cũng thấy, thứ nhất là ngồi thiền á. Ngồi thiền thì mình vừa có cái công phu mà được lắng yên rồi. Không phải là không yên. À, ngồi thiền rất yên. Nhưng mà tắt, lạ kỳ đó. Tức là bất chân lên ngồi là nó lắng hết tất cả mọi cái. Chỉ còn, nó là cái gì, cái đó ở đâu muốn ngộ nó phải làm sao. Cái vậy đó, là bắt đầu nó tới luôn á. Y như mình không phải tu thợ đầu, nhưng mà rớt trong cái tình huống này là thợ đầu cũng phải bó tay với mình. Nói cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta học đạo mà rớt trong trường hợp bế tắc á, thiện đi thức là một cái gì đó quá cần cho cuộc đời của mình. Mình cần một câu nói, cần một sự khai thông, cần một sự khai mở nào đó của một vị thầy ở đâu thì mình chưa biết. Mà mình cố, mình tìm, lục lọi trong tiềm thức, lục lọi ở ngoài nhân gian, lục lọi ở rừng núi, lục lọi ở chùa chiền. Chúng ta phải lục lọi cho ra để chúng ta tìm được một người có thể giúp mình một câu. Và đó là cái tâm thiết tha của mình. Cho nên khi đi mà đi cầu học là chúng ta không bao giờ có cái chuyện mà phải lơ tơ mơ được. Nhưng mà năm 92 chúng tôi đi á, sau khi chúng tôi rời thiền viện chúng tôi đi thì nói đi du phương, chứ thật sự chúng tôi cũng muốn đi tìm ví dụ như đi mà từ Thường Chiếu đi ra đi bộ, hồi đầu là đi bộ từ Thường Chiếu không có tiền, đi ra cho tới cọc tiền là, nhưng mà tiền để đủ mua được mấy gói xôi, ra là không mua được xe đạp để đi đâu. Rồi bắt đầu đi lang thang tới Sài Gòn thì cũng có số người Phật tử họ quen với một thầy đi chung nữa thì cho tiền đủ mua được một chiếc xe đạp. Hai huynh đệ đèo nhau đi. Vui lắm. Có nhiều khi cái 9-10 giờ khuya vẫn còn đạp xe cốc cạch ở ngoài đồng. Chứ không được lần lớn, tại vì nghe đồn ở qua cái cánh ruộng này mới gặp một cái chùa, mà chùa đó mới có một vị tu tốt. Là mò kiếm chùa ra. Từ không có đi ra được miền Trung, miền Bắc hay đi miền Nam thôi. Như vậy là cái chuyện mà ốm, đói này nọ kia không quan trọng, mà quan trọng là tìm cho có ra một cái người nào đó biết cái chuyện lớn này hay không thôi. Vậy mà mò mẫm đi vui. Chứ không có cái vì cái việc mà thật ra đi cả một năm 92 đó mà mình cũng không biết cái chỗ nào đẹp hơn chỗ nào. Không quan tâm cái cảnh là thành phố này đẹp hơn thành phố kia, cái chùa này đẹp hơn chùa kia, không có, gần như cái đó không có trong đầu. Ở chỗ nào mà nghe đồng đồng có ông thầy là đi tới, có người nhập thất gõ cửa, nói cũng gan đó, họ nhập thất rồi nói là bế quan không tiếp khách, tôi nói không, bây giờ tôi muốn gặp. Giá nào tôi cũng gặp, nhưng mà thực sự khi gặp rồi mà nói chuyện nó không phải. Có một lần tôi gặp ông thầy, ông nhập thất, ông tu kiên trì lắm, bây giờ ông ở Đồng Tháp á. Trời ơi, tôi gặp ông bây giờ tôi cũng còn thấy sợ cái cảnh ông ở cái tôn, mà tôn nóng chứ không phải tôn lạnh, quý vị phải không? Mà từ cái sàn của ông ngồi tu cho tới cái nóc tôn đó là nó có 2 mét mấy à. Ông ở nhà thất đóng cửa trong đó đó. Trời ơi, tôi vô một chút hả, từ trên đầu với cái chân tôi nó ướt nhẹp luôn, nó nóng không chịu nổi. Mà ông ở trong tu á, cũng sợ thầy này thiệt, quyết tâm quyết tử dễ sợ lắm. Tới giờ này thì tôi thấy, tôi gặp lại lần cách đây cũng năm mình vẫn thấy chưa thông, nhưng mà thấy dễ thương lắm. Thầy có hạnh rất là đặc biệt, nhỏ người mà công phu rất là tốt. Ở thì trong cái năm 92 đi chỉ nhớ có thầy đó là có thể nói chuyện tu tập được chút đỉnh. Nói chuyện tu tập được chút đỉnh thôi chứ còn không gặp ai nữa. Cũng buồn, nhưng mà đó cũng là cái duyên của mình, biết đâu nó cũng còn ẩn tàng đâu đó, thì tại cái duyên mình chưa được gặp thôi. Thành ra đi suốt một năm mà không biết cái gì đẹp, cái gì xấu bên ngoài đó, chỉ biết là ở chỗ này có người này tu tốt, chỗ kia có người kia tu, mà mình tới cực gần chết mà không được cái gì. Nó người đi riết như vậy đó, đi suốt một năm rồi về không kìm ra được cái gì. Cho nên cái việc đi mà chúng ta đi ra ngoài đường, thật sự chúng ta không còn đủ thời gian cho cái việc mà ngắm cảnh xem hoa nữa. Khi mà mình thiết tha sinh tử rồi là không có còn cái chuyện khác để làm, và đi ra mình gần như mình cũng chẳng có biết cái gì xung quanh hết, chỉ biết là có ông thầy đó để mình học đạo hay không thôi. Tìm có được cái vị thầy để mình có thể cầu học hay không thôi, chứ còn mình không biết chuyện khác. Đến đâu thì để hành lý xuống, không được vào thẳng điện Phật. Tại vì cái hành lý của mình đi trên đường xa, trong đó có những cái đồ mặc của mình, có quần, có áo của mình, nhớ chưa? Mà quần áo mình lỡ mặc mà mình chưa có giặt mà nó còn dơ, mang vô điện Phật là xong cái đời của mình luôn á. Mấy người để ý đi mà có mang đồ, mang ba lô, đừng có quẩy thẳng chánh điện kẹt lắm á. Cho nên đây dặn rất là kỹ là đi đến đâu thì để hành lý xuống rồi đó, không được quyền mang hành lý đi thẳng vào điện Phật. Hành lý đó có những cái mình đã dùng xài cho những cái chỗ nó không có sạch sẽ, ví dụ như một chiếc vớ thôi mà mình thay chiếc vớ mình bỏ trong cái giỏ mình thôi mà mình mang vô điện Phật là có chuyện đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên đây dặn chúng ta rất là kỹ ha, cho để hành lý bên ngoài, không được mang thẳng vào điện Phật hay giảng đường. Giảng đường cũng không được mang vô nữa. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Hoặc là mang vô tăng phòng. Vì nó cũng nhiều lý do lắm. Nếu mà mang vô tăng đường mà mình quẩy, mình là khách lạ mà quẩy cái giỏ vô tăng đường, quẩy đầy cái giỏ đi ra, người ta mất đồ, người ta cũng sẽ nghi ngờ mình. Đúng chưa? Về cái mặt mà sợ mất mát, bị nghi ngờ này nọ này kia là một mặt. Nhưng mà sợ quẩy đồ dơ vô cái chỗ tôn nghiêm là chuyện khác. Đây là cái chiều sâu mà chúng ta có thể bị mất cái phước của mình. Khi mình tới cái chỗ trang nghiêm mà mình không có đầy đủ cái sự trang nghiêm thì nó sẽ mất cái phước của mình. Thì vậy là sau khi mà chúng ta tới một cái chùa lạ thì ở đây căn dặn rất là kỹ là mỗi một người ngồi giữ hành lý, một người vào chùa thưa thỉnh. Bây giờ nếu đi hai huynh đệ thì nhờ một người, nhờ huynh đệ Phật tử chúng ta giữ hành lý bên ngoài. Nếu mình là tăng chúng thì mình vào mình tắc bạch, mình thưa với trưởng chúng, mình thưa với đi khách, thưa với trụ trì gì đó là mình muốn được dự trong cái học chúng này để mình theo học Phật Pháp ở một cái chùa này. Ví dụ vậy, thì vậy là sẽ được thầy quản chúng, thầy tri sự gì đó mà đồng ý cho phép mà được nhập chúng rồi. Được mình được tắc bạch và vị đó cho phép mình mới được mang cái giỏ hành lý vào tăng đường. Đó, cất cái giỏ hành lý ở tăng đường theo cái sự sắp xếp, theo sự cái thanh quy, cái nội quy của chùa đó rồi ý, thì mình mới bắt đầu xin phép được lễ Phật. Tức là lúc mà chúng ta lễ Phật thì không mang đồ lỉnh kỉnh đi vào điện Phật được. Thật ra ở đây cũng dặn rất là kỹ trong những cái tác phong, những cái quay nghi mà khi chúng ta đi tới một chùa khác đó. Đi một mình với lại cái thời này nó cũng có cái khó là những cái chùa mà nổi tiếng đông đông để cái giỏ kế bên lại Phật coi chừng quay lại cũng mất. Ra cũng kẹt, đi đâu ôm bo bo cái giỏ trước ngực. Nó cũng khó cho mình. Còn không là chúng ta phải đi hai huynh đệ. Nhưng mà đi hai huynh đệ thì người lại Phật, người dầm giỏ để giữ tiền, còn tiền xe về nhà, chứ không thôi là mất giỏ, mất tiền về, không còn tiền về nhà luôn. Thì vậy là sau khi đã được tiếp nhận, nếu mà chúng ta tác bạch, chúng ta xin để được nhập chúng rồi, sau khi tiếp nhận theo cái quy củ rồi, thì tùy theo cái sự thu xếp của các vị quản chúng, các vị lãnh đạo ở chùa đó mà chúng ta mới được quyền nhập chúng và được quyền mang hành lý vào bên phía trong, trong tăng đường, ở trong cái chỗ nghỉ gì đó. Tới cái quan nghi thứ 24 là danh tướng y bác mà sa di phải biết trước. Thứ nhất là cái pháp y năm điều. Đây năm điều hồi trước mình cũng nói qua, bây giờ chúng ta nói lại thế này, không cần giảng rộng. Pháp y năm điều, cái phạn ngữ là an đà hội. Thấy chưa? Y đó mới được gọi là an đà hội. Ở Trung Hoa dịch là trung túc y, cũng dịch là hạ y, cũng dịch là tạp tác y, phàm chấp tác phục dịch trong chùa, ra vào qua lại ngoài đường nên mang pháp y này, tức là y ngũ điều. Sa di thì nó chưa có tính trong cái y đó, y sa di nó chỉ có ba y gì đó, ba mảnh vải ghép lại thôi, cái kia là năm mảnh vải theo cái chiều đứng và cắt ngang một hai đường thì gọi là y ngũ điều. Mà dùng cái từ là y, y phục là cái đồ mang trên thân. Như vậy là chúng ta mặc cái y ngũ này á, chúng ta đắp cái y ngũ này lên người này để làm cái gì? Gọi là tạp tác y, thì vậy là mà gọi là hạ y. Hạ y có chỗ ghi hạ y là cái giống như cái gì đó, cái quần lửng ở dưới, nó không phải hạ y là cái y thấp thôi, thượng trung hạ, chứ không phải hạ y là cái y mà mặc ở dưới. Ví dụ như ở bên khất sĩ họ có một cái gì họ quấn, họ cột cái phần ở dưới rồi cái miếng mảnh vải choàng thân rồi mới cái y bá nạp ở bên ngoài như vậy. Nhưng mà bên cái bên Bắc Tông á, chúng ta thấy là hạ y, hạ y không có nghĩa là cái quần. Nếu mà bây giờ dịch cái từ hạ y mà chúng ta hiểu cái y tức là cái phần mặt ở phần dưới, mà ở đây là làm thứ nhất là mặc y này gọi là tạp y nè ha, tạp tác y gọi là trung túc y, cũng gọi là hạ y á, thì dùng để đi lao tác, tức là đi làm việc ở trong chùa và đi đi đường bình thường. Thì nếu mà dịch hạ y là cái quần lửng thì vậy là người này ở trần đi, đúng không? Hạ y là cái từ cái rúng trở xuống, che kín từ rúng trở xuống được gọi là hạ y. Và nếu hạ y thì phần trên không có, phần trên không có thành ở trần đi ngoài đường. Sao mà cũng có nhiều người giảng hạ y có nghĩa là cái che từ cái rúng trở xuống gọi là hạ y, nhưng mà thật sự không phải, tức là được xếp vào thượng trung hạ, tức là y cũ là y thượng, y thất là y trung, y này là y hạ. Thì đó là ba cái loại y mà làm những cái việc hạ y là làm những cái việc bình thường ở trong chúng. Khi y trung là bắt đầu tới cái việc hành lễ hoặc là tạo thiền cầu đạo gì đó, thì cái y trung là y thất, cái y cũ mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ biết. Như vậy là cái nghĩa hạ y là so với ba cái y kia, thấy chưa? Thì có người á là giảng hạ y là cái đầu tiên là mình quấn cái y ngủ ở dưới rồi bắt đầu mới là ba y, mà cũng không ai đáp lược ba y vậy. Đó, bên trong cái luật á thì nó có phân biệt ba y như thế này, tức là y mà mặc trong cái việc lao tác. Thì vậy là qua tới Bắc Tông chúng ta lại biến thể nữa thêm cái là mình thành cái bộ đồ để mặc trong chùa. Nhưng bộ đồ này nó không thành y ngủ, y cũ gì, nó chỉ là một bộ đồ bình thường. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có may ba y, có may y ngủ, y thất và y cũ, và cái đó bắt cái tăng chúng phải đắp cái y ngủ đó đi lao tác thì rõ ràng nó rất là phức tạp. Nhưng mà đắp cái y mà đi lao động, nội lại Phật thôi mà mấy người đắp y còn lộng cộng ở đó mà đi làm lao tác ở ngoài thì nó không có đúng. Có một đạo tràng ở bên Mỹ chúng tôi qua, chúng tôi thấy đứng bán hả, trả giá bóp trời thiên mà cũng đắp cái y, chúng tôi thấy nó kỳ. Đi đâu cũng đắp cái y hết trơn á. Thấy đứng bán mà nói chuyện, mình đứng ở xa mình còn nghe, tức nghĩa là nói chuyện rất là lớn tiếng, la lối ông sùm cãi giả lung tung mà cũng đắp cái y Phật lên. Vô cái đạo tràng đó đi, đạo tràng rộng, thiệt là rộng luôn, ai cũng đắp y đen đen hết á. Không phải như vậy, dữ lắm là chúng ta có thể mặc áo tràng nếu mình giữ oai nghi, chứ còn đắp y thấy nó kỳ lắm. Đắp y mà buôn bán kỳ cục lắm. Nhưng mà đạo tràng đó tại vì có một cái cửa hàng buôn bán trước, có thêm một cái nhà hàng nữa mà cứ đắp y à. Nó có những cái sự chấp trước, nó có một cái gì đó nó hơi lầm lạc cái chỗ này. Cho nên là về nếu mà đứng về cái phương diện mà để sắp xếp thượng trung hạ, tức là phân ba loại y ra đó, y thượng không có nghĩa là đắp ở trên. Y thượng là một cái loại y để dành cho những cái lễ lộc mà quan trọng đó. Còn y hạ là dành để chấp tác. Thì chúng ta thấy có thể biến thể cái y này, biến thể y này thành một bộ đồ giống như chúng ta mặc bộ đồ thường, bộ đồ giặt mẻ bình thường. Thì chúng ta tạm là may làm sao để nó có cái hình thức đó là một cái mảnh vải của y, được gọi là y, một mảnh vải của Như Lai để chúng ta mặc. Mảnh vải đó là mảnh vải người tu, bộ đồ đó là bộ đồ để thể hiện là khi mặc vào là chúng ta biết đó là bộ đồ của người tu. Ở cái y ngũ chúng ta cũng có thể biến thể bằng cái kiểu đó để chúng ta ra một cái bộ đồ chấp tác của mình, làm sao cho nó gọn để trong cái sinh hoạt hàng ngày mình đừng bị vướng. Thì vậy là hồi trước mình cũng đã có, hình như là đã có cái bài kệ rồi. Bây giờ chúng ta đọc lại cái bài kệ đó nè. Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng. Nay tôi kính tiếp nhận đời đời không rời bỏ. Án tất đà gia sa bà ha. Thì cái bài này cái kỳ trước chúng ta đã học rồi. Cái bài này ở bên cái gì? tỳ ni vật dụng đúng không? Cái thứ hai là y bảy điều. Y bảy điều phản ngữ là Út Đa La Tăng. Xứ này dịch là thượng trước y, cũng dịch là nhập chúng y. Thì phàm lại Phật nè, tu sám nè, tụng kinh, tọa thiền, thọ trai, nghe giảng, Bồ Tát, tự tứ nên phan pháp y này. Tức là y này là bắt đầu sử dụng cho những cái công tác mà những công việc mà liên quan tới cái chuyện nhập chúng tu học rồi. Tức là ví dụ như lại Phật là phải đáp y á. Thấy chưa? Tức là khi mà chúng ta hành lễ trước điện Phật, một người xuất gia không được quyền mặc ngắn, không được mặc bộ đồ giặt mẻ bình thường. Ít lắm là chúng ta cũng phải mặc áo tràng vô. Trừ trường hợp là chúng ta vào điện Phật, chúng ta lau dọn vét chùi ở trong tượng Phật là chúng ta có thể mặc bộ đồ bình thường. Nhưng mà nói tới cái chuyện hành lễ đối với Phật, đối trước Tam Bảo chúng ta phải hành lễ thì dứt khoát là phải mặc áo lễ, hoặc là thậm chí là chúng ta phải đắp y. Tăng là phải mặc áo hậu, ni là cũng phải mặc áo hậu, và mặc áo hậu là ít đó. Đáng lý ví dụ như bây giờ trước khi chúng ta đi khỏi chùa thì sao, thì phải lại Tam Bảo, chúng ta phải đắp y lại Tam Bảo trước khi mình đi. Khi về chùa chúng ta phải đắp y để lại Tam Bảo. Mình chuyện mà xin với chúng là cái chuyện mình xin của chúng, nhưng mà mình thể hiện một cái người mà có đầy đủ cái oai nghi thực sự á. Khi rời điện, rời Tam Bảo, rời chùa, ra khỏi cổng chùa là chúng ta phải lại Phật trước, lại tổ, đắp y lại Phật, lại tổ đàng hoàng. Nếu chúng ta có đi xa, đi trong ngày, đi qua ngày thì chúng ta đều phải có đầy đủ cái oai nghi này. Và nhất là cái lúc mà lại Phật nè ha, rồi tu hoặc là tụng kinh, hoặc là tọa thiền, hoặc là thọ trai, hoặc là nghe giảng, hoặc là lúc Bố Tát. Bố Tát tức là lúc tụng giới và tự tứ. Tất cả những cái sinh hoạt này đều phải ấp đắp y thất. Y thất bài kệ: lành thai áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời thường khoác mặt, Án độ ba độ ba sa bà ha. Bây giờ là y này là y thông dụng. Thành ra chúng ta nhìn quý thầy, quý sư cô bên Bắc Tông thôi, Bắc Tông chứ còn bên Nguyên Thủy họ cũng có sử dụng cái y giống như vậy. Nhưng mà mình đó là cái điều của chúng ta nó có một miếng nó phủ ngoài. Nguyên Thủy thì họ may nó ẩn, nhưng chúng ta vẫn thấy cái lằn sọc đó. Nguyên Thủy chánh đó họ may y thất á. Khi mà chúng ta cúng dường Katina, chúng ta lấy cái y ra chúng ta coi á, thì những cái y để cúng các vị tỳ kheo đó cũng có thất điều, có củ điều rõ ràng lắm. Thật ra họ may nhưng mà họ không có cái miếng phủ ngoài. Nhưng mà quý thầy bên Bắc Tông thì mỗi một cái điều đều có một cái miếng gấp lộ bên ngoài để mình dễ nhận. Như vậy là đây là cái y mà dùng cho chúng ta hành lễ tụng kinh, tọa thiền, Bố Tát hay là tự tứ, là trong những cái sinh hoạt mà khi chúng ta nhập chúng tu tập. Pháp y nữa là 25 điều. Ở đây không có nói cũ điều mà nói tới 25 điều. Phạn ngữ là Tăng và Lê. Ở xứ này dịch là Hộp, cũng dịch là Trùng, cũng dịch là Tạp, Toái y. Phàm vào Vương Cung, Thăng Tòa Thiết Pháp, Khất Thực, Phường Sớm, Truyền Giới, Thuyết Giới nên mang pháp y này. Lại nữa, pháp y này cũng có 9 bậc. Bậc thấp có 3 là 9 điều, 11 điều và 13 điều. Bậc vừa có 3 là 15 điều, 17 điều và 19 điều. Bậc cao có 3 là 21 điều và 25 điều. Mà chúng ta thấy là cái này nó, chúng ta cũng mở cái, thêm cái kiến thức này một tí. Thường thường là chúng ta hay có cái những người mới xuất gia có ba y khi chúng ta đi thọ giới á. Khi chúng ta đi thọ giới là có y ngũ, y thất, vị cũ, ba y thôi chứ không có nói tới 25 y. Thì vậy là tới cao nhất là 25 điều. Cao nhất là 25 điều. Thì trong tới 25 điều á, thì cái y gọi là cái y Tăng và Lê này được chia làm 3 bậc. 3 bậc này chúng tôi nghĩ là cũng tùy theo tuổi hạ, tùy theo tuổi hạ. Thì cái y này được một là đi vào cung vua, ngày xưa rồi vào cung vua mà được vua thỉnh vào để thọ trai thì chúng ta phải đắp y này, đắp y tăng giờ lê này, hoặc là lên tòa thuyết pháp thì cũng phải đắp y này, hoặc là khất thực, hoặc là truyền giới, hoặc là thuyết giới. Tức là trong các đại giới đàn chúng ta thấy mấy cái đại lão hòa thượng đắp y những cái mảnh rất là nhỏ, 25 điều, biết rồi đâu mà sanh ra cái y 125 điều thì tôi chưa có gặp ở trong này, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biết tới 25 điều thôi. Có nhiều vị đắp y tới 125 điều luôn, 125 điều luôn. Nhưng mà ở trong đây thì không có nói tới y 125 điều, chỉ nói tới 25 điều. Thì như vậy là vào vương cung thăng tòa thuyết pháp, rồi đi khất thực, đi truyền giới, đi thuyết giới, đều phải mang cái pháp y này. Pháp y này lại có chia làm 9 bậc, chia làm 9 bậc. Cái bậc hạ gọi là bậc thấp nhất á, thì bắt đầu từ 9 điều, 11 điều và 13 điều. Thì chúng tôi thấy là thường á, thường là sau khi thọ giới tỳ kheo mà được thọ ba y ngũ, y thất và y cũ rồi thì cái khi mà đi tự tứ thì quý thầy cũng hay đắp y cũ rồi lắm, tức là những cái lễ quan trọng á, những lễ quan trọng tôi thấy quý thầy, mấy thầy mới thọ giới mấy thầy cũng đắp y cũ. Có nhiều cái chùa cũng khó khăn không cho quý thầy trẻ đắp y cũ đi được đắp y thất. Không phải như vậy, tức là những cái lễ quan trọng mới được quyền đắp y cũ, tức là được đắp cái y tăng già lê này lên người trong cái đại lễ lớn. Lễ lớn là chúng ta có thể thính giới, hoặc là chúng ta thọ pháp, tức là nghe giảng chúng ta có thể, hồi nãy là nghe giảng chúng ta đắp y thất, nhưng mà nghe giảng chúng ta cũng có thể đắp y này. Hoặc là cái ngày lễ mà tự tứ á, ngày lễ nhập hạ và ngày lễ ra hạ chúng ta cũng phải nên đắp y này. Hoặc là chúng ta cái buổi lễ mà Bồ Tát thì cũng nên đắp y cũ này. Những buổi lễ mà có tính cách quan trọng và ảnh hưởng tới giới luật thì cái người tỳ kheo được quyền đắp y tăng già lệ. Nhưng mà có những người trước cái gọi là bây giờ từ tỳ kheo lên tới thượng tọa đi thì ít có vị nào dám sử dụng cái y vượt quá 9 điều lắm, ít lắm, hiếm lắm, các vị cũng giữ nề nếp. Thì vậy là chỉ đắp y cũ thôi trong các cuộc lễ, ví dụ như tuổi hạ lớn các vị mà lễ thì các vị hay sử dụng tới y cũ. Thường thường từ 10 tuổi hạ trở lên là chúng ta thấy rồi, quý vị cũng bắt đầu thỉnh thoảng có sử dụng y cũ, chứ thường cũng đắp y thất rồi, tụng kinh ngồi thiền bái sám rồi đắp y thất đó. Thì tới cái lễ quan trọng rồi đắp y cũ. Thì vậy là trong cái tăng già lê này chia làm 9 bậc. Bậc thấp nhất là từ y cũ, tức là 9 điều, 11 điều và 13 điều. Chúng ta nhìn cái y mà có cái dọc xuôi á, chia làm 9 mảng, 11 mảng, 13 mảng. Thì trong 13 mảng đó thì những cái gạch ngang, có khi 2 gạch, 3 gạch, 4 gạch ngang, mối nối nhỏ 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 ở dưới. Và y này thì cũng được đắp vào vương cung, cũng được đắp vào lúc mà thuyết giảng Phật Pháp, cũng được đắp rút truyền giới, thuyết giới và khất thực. Khất thực đi mà đường vẫn phải đắp y này. Tại vì y tăng già lê, tại sao khất thực nó lại quan trọng hơn cái việc tụng kinh? Không, hồi nãy tụng kinh đó là đắp y thất à. Ngồi thiền sám hối đều đắp y thất, thọ trai cũng đắp y thất, mà khất thực lại đắp y tăng già lê. Đố ai có thể giải quyết được chuyện này? Chúng ta thấy ngày xưa có cái mẫu chuyện về cái chuyện của các vị tăng mà đi trên đường khất thực. Có lần ngài Siva Lý có mặt trong tăng đoàn. Lúc đó ngài Siva Lý mới có mấy tuổi, mới 7 tuổi. Thế vậy là bữa đó đi qua một cái đoạn đường rừng vắng lắm. Đức Phật hỏi A Nan, cái này Siva Lý có đi trên tăng đoàn không? Ngày xưa A Nan Bạch Thế Tôn, dạ thưa Bạch Thế Tôn là có, ngài Siva Lý có mặt trong tăng đoàn. Đức Phật mỉm cười, là nó động tới chư thiên cõi trời để thích. Thì tự động tăng đoàn vừa chạm tới bờ rừng thì thành một con đường lộ mênh mang, hai bên đường phố đầy người hết, đứng ra để cúng dường tăng đoàn giữa trưa. Chứ bây giờ đi qua cái rừng này là tới tối mới về tới trú xứ, mà muốn tới mà Đức Phật không sử dụng thần thông để cho tăng đoàn đi qua, Đức Phật thử cái phước của tăng chúng, và trong đó cái người phước lớn nhất là ngài Sivali. Có mặt ổng cái là chư thiên súng nhau cúng dường. Và như vậy là cái người mà phải đắp cái y tăng già lê mới được, phải nói là đủ cái gọi là cái phước điền để thọ nhận của cúng dường ở chư thiên. Y thất này chưa đủ. Do đó mà đi khất thực ngoài đường là phải đắp y tăng già lê. Có đôi khi chư thiên xuống cúng dường mình ngoài đường. Thật sự là có rất là nhiều chư thiên hiện thân xuống trong cái số mà Phật tử biết cái tăng đoàn đi cúng dường đó, là chư thiên có mặt trong số Phật tử để đứng cúng dường chúng tăng đi đi xét bát. Ra kỳ rồi á, nhớ kỳ rồi mà có những vị nào mà đi trong cái đoàn á mà không có thèm đắp y mà còn mặc áo hậu nó thua rồi. thua đứt rồi. Biết đâu bữa đó có cái ông chư thiên này mà chắc là mấy vị chư thiên tới là cũng tính thò tay bỏ ông bác mình, nhưng mà rút lại tại người này không có đắp y Như Lai. Cho nên là bữa đó thì khất thực vậy, không có nhiều tiền. Nó có đó, trong cái số mà tăng chúng của mình đi đi xuất bát như vậy nha, trong cái số Phật tử mà đứng cúng dường của mình như vậy chứ có những cái vị chư thiên ở trong đó mà mình không biết đâu, họ cũng xuống cũng đi như người phàm của mình sao mà biết được. Thành ra Đức Phật thấy rõ điều này. Có những khi có những cái vị tỳ kheo thì cũng rất là mới, như vậy là trong cái việc mà đã thọ giới pháp rồi, cái đức của mình nó chưa đủ lớn, nhưng mà có cái y pháp tăng già lê ở trên thân mình, là mặc cái pháp y của Như Lai thì mới xứng tạm thời được gọi là đủ cái gì đó cho chư thiên và loài người cúng dường. Vì vậy mà cái y tăng và lê này phải khất thực, phải đắp lên. Đó, cho nên lần sau mà quý vị mà tăng của mình không có thọ tỳ kheo thì đừng có bao giờ đi trong cái tăng đoàn để khất thực giống như ông già Sa Di này. Cái này gọi là điếc, không phải sợ súng. Nếu không phải sợ súng, mình thấy người ta đi khất thực cái mình cũng ôm bát mình đi, trong khi mình thọ giới Sa Di cái y mới nắm y chưa được cái y ngủ nữa mà không nó mang cái y mà tăng già lê lên người mà đi trong tăng đoàn khất thực là kể như thua rồi. Thua rồi. Đấy, cho nên chúng ta khi mà chúng ta học là chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta cần phải đi trong tăng đoàn khất thực, và đi trong tăng đoàn khất thực là chúng ta phải mang y gì. Đó, chứ đừng có giỡn, tại vì có những cái vị thật sự, các vị ở cõi trời thì không phải là những người tu tập giải thoát, nhưng mà tính ra cái đức, cái phước của họ có thể vượt hơn những người ở cõi phàm mình. Mặc dù mình là cái người xuất gia nhưng mà cái phước mình chưa chắc đã hơn người ta. Cái phước, cái đức họ có thể hơn mình. Do đó mình nhận cái sự cung kính cúng dường mà mình không có y pháp ở trên thân là không ai đỡ nổi mình đâu, đừng có giỡn. Vì vậy là bắt buộc khi đi khất thực phải đắp y cũ. Tệ lắm là chúng ta phải đắp y cũ, tức là đắp cái y tăng và lê lên người mới được đi ra ngoài đường khất thực. Còn vô vương cung, tại sao vào vương cung cũng phải là do ông vua ông bự mình phải đắp y này. Nhưng mà thật sự một cái đất nước mà một cái vương cung, cái cung vua nó sẽ đa số là người ta nói là mấy ông vua là mấy ông trời con, mấy ông thiên tử mới làm vua. Đúng không? Cho nên cái cung vua là có rất là nhiều mấy ông thần hộ quốc rồi này nọ trấn giữ mấy chỗ đó. Rồi mấy ảnh chỉ biết kính nể cái y tăng già lê của Phật thôi. Do đó là đi là điều mà chúng ta phải biết. Còn lên tòa thuyết pháp, đáng lý là cũng phải đắp cái y, không? Tại vì khi mà đã giống trống giọng chuông rồi á, thì chư thiên phải tới pháp hội đó để nghe pháp. Nếu mình không đủ đức mà mình không đắp y Như Lai là dễ sanh chuyện lắm à. Sau buổi giảng pháp không biết còn nói chuyện được nữa hay không á. Thật ra là nếu mà mình đủ cái lực, và nếu mà đúng pháp thì chắc chắn là chúng ta phải đắp y đó lên tòa. Còn phải đủ cái lực thì khác đi. Nhưng mà chúng ta mới thấy thường đó là khi mà các vị thăng tòa đều phải đắp y mà là y tăng và lê lên người. Tại vì cái bài pháp mà nếu mà nói đúng với chân lý, đúng với chánh pháp rồi á, khi giống giọng chuông giống như bây giờ ba hồi mà thỉnh pháp sư lên tòa là chư thiên có mặt đầy đủ hết á. Các vị có mặt đầy đủ hết. Có khi họ kính cái pháp của Phật, do thông qua cái ngôn âm của cái vị giảng sư đó họ có thể kính lễ. Mà mình nếu mà không có y Như Lai là cũng khó ai mà đỡ nổi mình lắm à. Lơ mơ mình cũng sẽ bị dính chưởng. Dính chưởng như thường. Cho nên là những cái chỗ mà quan trọng, những cái lễ quan trọng như là truyền giới. Truyền giới thì đương nhiên mấy hòa thượng đáp y này rồi. Hoặc là thuyết giới, tức là giảng về giới pháp cũng phải đáp y này của một người xuất gia. Khi mà đi đến những cái pháp hội lớn, làm những cái việc lễ có tính quan trọng đối với Tam Bảo là chúng ta phải đáp y này. Và cái bậc trung á, ba chín bậc thì ba bậc thấp mà là từ 9, 11, 13 đều. Bậc trung á là từ 15, 17 và 19 đều. Nhưng mà tôi thấy ít có vị nào mà mai 15, 17, 19 đều lắm. Một là cũ, hai là 25, ba là 125 luôn. Maximum là 125, nhưng mà 125 thì để tôi tìm một nơi khác nơi nào đó có nói về cái y 125 điều không, chứ còn ở đây thì mới nói có 25 thôi. 25 điều. 21 thì biết đâu đó chúng tôi có một lần gặp. 25 thì chúng tôi gặp thường. Những vị hòa thượng mà khi mà truyền giới thì chúng ta thấy mấy hòa thượng hay đáp y 25 điều nhiều. Bài kệ mang pháp y này, lành thai áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận hóa độ cho tất cả. Án Maha Ca Ba Bà Tra Tất Đế Sa Bà Ha. Cái này là được trích ở trong Phụng Hành Lệnh Như Lai. Tức là cái về pháp y này á, pháp y này dịch trong cái Tỳ Ni chép là Phụng Hành Lệnh của Như Lai. Cái kế nữa là cái tên của cái bát, tức là khi sau khi chúng ta học qua nghi thì chúng ta biết cái tên của y và cái bát á. Cái bát á Phạn ngữ là Bát Đà La, tàu dịch là Ứng Lượng Khí, là vì cái thể chất, cái màu sắc, cái dung lượng cả ba đều thích ứng với chánh pháp. Thể chất thì dùng hai thứ đất và sắt, màu sắc thì bôi thuốc mà xông khói, dung lượng thì chia lớn nhỏ vừa nhỏ. Chúng ta thấy là cái bát để ngày xưa chư tăng đó, chư tăng khi mà thọ giới thì có đầy đủ y và bát, cho nên những người mà chuẩn bị thọ tỳ kheo thì phải có một cái bát theo người. Và khi mà chúng ta thọ pháp khí là thọ y, là thọ bát, thọ đãi lược nước, thọ những cái vật dụng pháp khí nào đó là có phải có đầy đủ. Và đa phần những vị xuất gia ngày xưa thì không có ở chùa lên bàn ngồi ăn cơm giống như mình, mà tới giờ đi khất thực. Đi khất thực thì cái bát này nó có tên là Bát Đa La, và cái dịch là Ứng Lượng Khí, tức là vừa với cái lượng và cái khí. Cái khí là gì? Tức Ứng Lượng Khí là ba cái về thể chất, về màu sắc và dung lượng. Thể chất đó là được làm bằng hai thứ, một là đất, hai là sắt. Tức là không biết rồi, cái này làm ở cách nào tôi không biết, tức là vừa là đất vừa là sắt nhồi lại để làm cái bát, thì cái này là không biết cái cách, cái nghệ thuật làm như thế nào. Thì vậy là để cho nó rắn chắc, nó khó hư, khó vỡ cái đó. Sau này cũng có một số nơi họ làm mình bát bằng đất nung. Đất nung nhưng mà có nhồi sắt ở trong, mà biết nhồi bằng cái kiểu gì thì cái này là mình chưa có hiểu. Nhưng mà đại khái là phần đông các y của một số vị họ sử dụng bằng đất nung thì nhiều. Và cái thứ hai là cái màu sắc. Thì màu sắc nó được sử dụng bằng cái thuốc nhuộm. Ở đây gọi là thuốc nhuộm xông khói, tức là màu nâu đen. Nâu đen. Hôm rồi rồi mình đi xuất bát là mình thỉnh cái y nó không phải bằng đất mà cũng không phải bằng sắt, nó nhẹ. Nhưng mà về rồi mình phải sơn màu đen để cho nó giống giống. Đó, thì vậy là đa phần chúng ta thấy các vị khất sĩ đi ở ngoài, các vị hay ôm cái bình bát màu nâu đen, có khi đen thui luôn, đen bóng luôn. Thì đó là gọi là cái màu sắc. Mà ở đây gọi là bôi thuốc và xông khí, tức là chúng ta phải bôi một cái loại thuốc để chống mốc, chống ẩm, chống gì đó. Một cái loại thuốc đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng thời chúng ta sơn. Thì đa số cái y của các vị là đều được sơn ở bên ngoài cái màu đen. Như bên trong kỹ lưỡng rồi thì các vị có lẽ là sau này sạch sẽ một chút, đó là ở trong ruột nó để cái gì, để inox không, inox 304 gì đó cho nó sạch. Ở ngoài chúng ta bọc một lớp đất để mà phủ ngoài hay là cái gì đó để cho nó giống đúng như cái quy định, đây là đất với sắt, thì vậy là lấy inox để trong ruột rồi sắt đất bọc ngoài. Thế tôi nghĩ là phải nên chế cái y đó cho nó giống với cái điều quy định ở đây. Màu sắc thì chúng ta có thể sơn màu nâu đen, màu đen được rồi. Dung lượng được chia làm lớn nhỏ, tức là khi mà chúng ta thọ bán thì mình biết rằng mình cái bao tử mà nó lớn thì mình có thể nhận cái bát lớn hay là nhỏ. Nhiều khi là chúng ta ăn đâu có chén cơm đã no rồi thì không thể ôm cái bát lớn được. Tại vì khi mà ôm bát đi khất thực ở ngoài đường á, là người ta bỏ đầy bát mình mới mang về, mà đầy bát mình ăn tới 4 ngày mới hết rồi thì nó kẹt, nó hư đồ của người ta, mà chia đổ bỏ thì mang tội. Do đó là theo cái lượng á, cái lượng thì cái dung lượng nó phải vừa với cái sức ăn của mình, phải dùng cái từ mà mình dễ hiểu nhất á. Như vậy là tùy theo cái khả năng ăn uống của người đó mà người đó được thọ cái bát lớn nhỏ, thấy chưa? Nhưng mà gần đây thì thấy ai ôm bát cũng to hết á, không biết ăn hết hay không thì không biết. Nếu mà Phật tử mà đi mà đi khất thực như ngày xưa, phải không, đi ra đường mà Phật tử cứ bỏ mà đầy bát mới chịu quay về thọ trai đó, thì chắc chắn là ăn không nổi. Chúng tôi thấy cái bát gì nó to quá trời, đổ cỡ chừng chắc cũng phải 4-5 lít gì đó mới đầy cái bát đó, là nó to lắm. Thì đa phần là chúng tôi nghĩ là chừng 2 lít hoặc là 3 lít thôi, thì cái phần xốp xốp rồi nó có thể nó sang qua sớt lại thì nó vừa với cái lượng ăn của mình. Đó, thì vậy là cái tên đây gọi là cái danh và cái tướng y và bát đó, thì cái tên có y và tên bát là chúng ta cũng đã nghe rồi. Cái dụng cụ nữa là cụ, phạn ngữ là ni sư đàn. Cái sứ này dịch là cái tọa cụ, cũng dịch là tùy túc y. Tức là cái miếng mà chúng ta thấy vuông vuông á, chư tăng nguyên thủy, thường nhớ với những vị nguyên thủy đi đâu chúng ta cũng thấy có cái tọa cụ này để trải ngồi, để trải ngồi thôi. Tọa tức là ngồi, thì cái dụng cụ để trải ngồi cũng gọi là tùy túc, tức là tùy cái nơi á, tùy chỗ mà chúng ta sử dụng. Tại vì có những khi chúng ta đi tới một cái nơi nó không có tiện ngồi, hoặc là cái nhà như kỳ rồi mình học luật đó, mình có một cái phần là tới nhà thí chủ mà không có chuẩn bị sẵn cái ghế cho mình ngồi, cái ghế đó cũng đã nhiều người ngồi rồi mà vị tăng ngồi, mà ngồi xuống như vậy là nó không có tốt, cho nên phải trải cái tọa cụ, trải tọa cụ xuống chúng ta mới được ngồi lên ở một cái nơi chốn lạ. Nếu mà một nhà Phật tử mà thỉnh mình nó có cái sàn tòa để dành riêng cho chư tăng ngồi thì không nói gì, nhưng mà ở chỗ đó ai cũng có thể lên ngồi được, thì tăng ni là phải trải tọa cụ lên mới được ngồi. Cho nên trong cái dụng cụ mà đi đường của mình là phải có đầy đủ là y, gì nữa, bát và ngoại cụ. Ít ra là chúng ta phải có ba cái này. Hồi xưa có đãi lọc nước, bây giờ uống nước lọc rồi, người ta lọc sẵn rồi, khỏi cần đãi, không? Và còn một số vật dụng khác dùng xài. Cái tọa cụ này nó cần á, thành ra lại cũng có một cái bài kệ cho cái tọa cụ này là: tọa cụ ni sư đàn, nuôi lớn lúa tâm tánh, mở ra nên mở ra lên thánh địa, phụng hành lệnh của Như Lai. Án Đà Ba Đàn Ba Sa Bà Ha. Thì là những cái vật dụng này là những cái vật dụng mà người xuất gia gần như phải có ở bên người trên mọi tình huống. Chúng ta rời chùa chúng ta đi mà không có đầy đủ cái y, không có đầy đủ bình bát, không có tọa cụ rồi coi như chúng ta đã thiếu. Theo nguyên tắc như vậy, mà thiếu như vậy là về phải hành làm một cái buổi lễ để thọ y, thọ bát, thọ tọa cụ lại. Nếu mà những cái nơi khó là như vậy. Nhưng mà mình tại vì bên thiền cũng như là Bắc Tông thì nó nhẹ đi cái việc này, tức là không quan trọng. Chứ còn các vị khất sĩ là ra đường đều là phải có hết đó. Các vị khất sĩ lên đường là chúng ta thấy một cái tay nải, bên cạnh là một cái bình bát. Bỏ gì trong bát đó thì bỏ, nhưng mà phải có cái bình bát, rồi trong đó có cái tọa cụ. Những vị khất sĩ mà kỹ chúng ta thấy hay, nó không phải là các vị lập dị đâu, đi tới chỗ mình nó không phải phủi phủi ngồi, mà dùng cái tọa cụ quơ quơ cho hết bụi rồi trải tọa cụ xuống các vị ngồi. Như vậy là chúng ta đã học được hết 24 cái quan nghi. Và như vậy là chúng ta còn tuần nữa mới học được Lăng Nghiêm. Thì tuần tới chúng ta sẽ học Quy Sơn Cảnh Sách và Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tuần tới chúng ta sẽ học tiếp cái đó. Vì vậy là chúng ta đã hết được quay nghi sa di rồi, là sẽ có một tuần trống. Thì như hôm trước chúng ta đã nói là sau cái buổi giảng Kinh Lăng Nghiêm thì cái tuần kế tiếp đó là chúng ta cũng sẽ tiếp tục học Tứ Thập Nhị Chương. Rồi cái tuần giữa đó, cái tuần giữa nữa là chúng ta cũng sẽ học Kinh Lăng Nghiêm một buổi. Còn buổi nữa thì chưa biết là cái gì, để có gì chúng ta sẽ thông báo sau. Có nghĩa là Lăng Nghiêm trong tháng 9 là sẽ học một tháng hai buổi, tăng thêm buổi học Lăng Nghiêm. Và cũng có khả năng là chúng ta sẽ đến tháng, chắc có lẽ là phải học Lăng Nghiêm hết năm nay vậy đi, nhưng mà qua năm sau á chúng ta sẽ học rút Lăng Nghiêm là mỗi tuần Chủ Nhật một buổi Lăng Nghiêm, buổi thôi. Ví dụ như buổi sáng Lăng Nghiêm, buổi chiều học cái gì thì chim vô buổi chiều, nhưng mà chúng ta sẽ cố tình sẽ làm sao đó mà cho bộ Lăng Nghiêm được kết thúc cái năm 2016 sẽ hết, tại vì Lăng Nghiêm kéo dài quá rồi. Nhớ là như cái buổi giảng đầu tiên từ năm 2009 tới giờ cũng nhiều, mà từ năm 2009 tới giờ thì lại đi nước ngoài, có năm đi nước ngoài thì có giảng đâu có 3 thời 4 thời vậy đó, có mấy lần đi nước ngoài như vậy thì coi như mất cũng gần như hết một năm. Và tới bây giờ mới có cuồng thứ 50 mấy, tới đĩa năm mấy, kéo dài 5-7 năm thì nó chậm quá. Thành ra chúng ta sẽ kết thúc Lăng Nghiêm sớm. Nếu như năm tới có 2 trường hợp chúng tôi cũng đang lan man chưa có quyết định, là một á là chúng ta sẽ học 2 tuần có Lăng Nghiêm và 2 tuần có Hoa Nghiêm, nhưng bắt đầu đồng tới Hoa Nghiêm mình cũng sợ không biết là còn sống bao lâu nữa, thành ra muốn giảng Hoa Nghiêm sớm. Thành ra cuộc đời tôi mà không giảng Hoa Nghiêm tôi cũng chưa có muốn đi. Thành ra là rồi phải giảng xong bộ Hoa Nghiêm để nó được nói lên những cái điều mà mình nói được, nó tột lý trong cái lý luận của kinh điển Đại Thừa ở bản Kinh Hoa Nghiêm này. Bản Kinh Hoa Nghiêm là một cái gì đó nó rất là rộng, nó rất là sâu của Phật Đạo và rất là căn bản. Đấy, vậy vậy mà chúng tôi thường hay nói là quyển Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là mẹ đẻ cho tất cả các kinh điển của Phật giáo. Tại vì những cái lý luận kinh nguyên thủy trong Kinh Hoa Nghiêm sâu lắm, cho nên chúng ta học Hoa Nghiêm rồi chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ hiểu hết cái hệ thống kinh nguyên thủy Đức Phật nói. Và học Kinh Hoa Nghiêm rồi chúng ta cũng sẽ hiểu được tất cả những lý luận kinh điển Đại Thừa. Đó là một cái điều rất là hay. Cho nên đó là chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm là một cái bản kinh mà chúng ta dùng cái từ giống như hòa đồng về cái tôn giáo, hòa đồng với đạo Phật, để cho cái người học Phật sẽ thấy được cái tính nhất quán của Phật giáo trong bản Kinh Hoa Nghiêm này. Cái hay là như vậy, để chúng ta không có còn là tôi tu thiền, anh tu tịnh, anh tu mật, không có chuyện đó xảy ra trong Phật Pháp nữa. Nếu mà học Hoa Nghiêm đúng thì chúng ta sẽ thấy đầy đủ trong đó, có nguyên thủy, nó có thiền tông, nó có tịnh độ, nó có mật tông luôn ở trong đó. Những cái lý luận mà lần hồi khi mà đi vào Hoa Nghiêm chúng ta sẽ thấy rất rõ cái điều này. Thật ra là chúng tôi nghĩ một người học Phật nên học bản Kinh Hoa Nghiêm này và lấy bản Kinh Hoa Nghiêm gối đầu nằm để chúng ta được quyền dạo đi dạo lại hoài. Hồi xưa chúng tôi nhớ có một cái lần mà cũng lâu, khoảng 20 năm, không mới xưa lắm, khoảng 20 năm về trước á. Từ 20 năm trở về trước thì năm nào chúng tôi cũng phải một lần đọc bộ Kinh Hoa Nghiêm. Đọc thì bộ 4 quyển, bộ 8 quyển mà chúng tôi đọc mất chắc cũng khoảng 1 tháng. Đọc lẹ cho lướt qua thôi. Tức là gần như tôi muốn được ôn đi ôn lại mà ôn trong cái thích thú như vậy. Thì bữa đó gặp một vị thầy, thầy đó thì như ông cũng nhập thất ở núi Cấm xuống 7-8 năm rồi. Ông cũng giỏi về mật tông. Mà thầy đó thì thầy dạy, hình như là thầy đang dạy trường cơ bản Đồng Nai hay gì không biết nữa. Cái bữa ghé quán cơm chay ở Long Thành đó, thầy dẫn theo một anh đệ tử, thì mà thầy này thì đi đâu cũng ngồi dạy đệ tử đó, ăn cơm cũng ngồi dạy nữa. Tôi nghe lón thoáng cũng nói Kinh Hoa Nghiêm, ngứa nghề nghề xách ghế qua ngồi nói chuyện tiếp. Ông nói là tôi cũng gấp gấp mà tôi nói chuyện thầy mấy câu rồi tôi đi dạy, tại tới giờ dạy trường cơ bản trễ không được. Tôi cũng nói là tôi cũng có một chuyện gấp gấp, hẹn ở Sài Gòn 8 giờ tôi phải đi, ra nói thầy vài câu thôi tôi đi, chứ tôi cũng không có chơi với thầy lâu được. Nói qua nói lại vậy. Nhưng mà nói tới nói lui hồi nhìn đồng hồ 5 giờ tối mất rồi, quên ăn cơm trưa luôn. Tức là hai ông mà nói kinh Hoa Nghiêm á, mắc cười lắm. Thì đó là lần đầu tiên mà được gọi là thích thú bàn kinh Hoa Nghiêm một lần trong đời với một vị thầy. Mặc dù là hồi đó nó chưa có sâu lắm, chưa có một cái nhìn sâu lắm về Hoa Nghiêm, nhưng mà mình có cái duyên như vậy. Tức là phải nói là trong tất cả những cái bản kinh mà Đại Thừa, bản kinh mà tôi quý, thật là quý, là bản kinh Hoa Nghiêm. Thật ra chúng ta nên có một cái duyên để chúng ta học. Thì hy vọng là mình sẽ được khai hội Hoa Nghiêm ở đầu năm tới. Cũng có khả năng là như vậy nè. Mình sẽ chia ra, nếu như cái tuần, tại vì từ trước giờ là mỗi tháng mình một buổi pháp cú, buổi lăng nghiêm, thì bây giờ mình mới có thể đổi một buổi Hoa Nghiêm, buổi lăng nghiêm. Thì tuần khác thì mình học cái pháp cú hoặc là những cái bài kinh khác. Năm tới một là Hoa Nghiêm, hai là chúng ta có thể học để coi có cái bản luận nào của chư tổ hay hay chúng không. Chúng ta bắt đầu gợi màu cái loại cái thiền đốn giáo một cách thực thụ. Mấy cái bản từ trước giờ mình đọc mình thấy nó không có vừa, nó không có xứng tầm, không có lý luận thiền theo đúng nghĩa. Thật ra chúng tôi không có giảng được một bản luận nào, thấy nó cũng hơi tiếc. Để chúng tôi coi có cái bản ngữ lục nào á, tìm coi ra một hai bản ngữ lục nào mà nó có, phải dùng cái từ là có máu me ăn chút. Để giảng mà ngữ lục tổ là phải có máu mới được, nó phải giảng là phải sôi sục lên sục, chứ không có thể trầm trầm. Giảng kinh thì trầm được, nhưng mà đụng tới thiền ngữ nó sôi máu lên liền à. Nó trôi lên liền. Ngày xưa mới cười, nó có ở trong thiền viện á, có những cái lúc mà mình cảm giác là mình bị giống như bị trầm trầm xuống gì đó, thì tôi mò ở trong Trung Hoa chư Tiền Đức Hành Trạng hoặc là ngữ lục chư tổ, tôi đọc một câu chuyện của ông nào đó là tự động mình nóng lên lại, gọi là được hâm nóng bởi những cái lý luận của mấy thiền tổ. Thật ra tôi nghĩ là mà khi mà tôi giảng về thiền là chắc có lẽ nóng á. Rồi nói tới thiền là tự động nó có một cái gì đó nó làm mình sôi sục lên liền à. Nó có một cái điều lạ đó, không biết sao. Thì chắc chắn là trong năm tới là mình sẽ chạm tới bộ Hoa Nghiêm. Nhưng mà còn cái khoảng giữa đó, còn khoảng giữa thì mình sẽ chia, mình học một hai bản kinh nào đó mà nó có một cái tính làm được cái tăng đường này á. Mà đầu mùa hè năm tới là xong á. Tăng đường này chưa biết cái khả năng mình làm nhanh hay chậm thì chưa biết được. Nhưng mà thứ sáu này là chúng ta bắt đầu khui móng rồi. Trong tuần tới bắt đầu khui móng cái tăng đường, phá hết từ đó tới đây để bắt đầu làm tăng đường á. Thì ở chỗ đó dành chỗ nghỉ cho chư ni với lại Phật tử nữ. Hôm nay là chư ni Phật tử nữ không có chỗ nghỉ ngơi. Và nếu không có chỗ nghỉ ngơi thì không có mở cái khóa tu hàng tháng được. Thật ra nếu mà cái duyên lành đủ để mình có thể làm xong cái tăng đường đó sớm trước cái mùa hè thì bắt đầu vô hạ năm sau là bắt đầu mở cái khóa tu 10 ngày. Thì từ đó trở về sau là mỗi tháng cứ 10 ngày cuối tháng từ 20 cho tới 30 là tu. Cho nên quý Phật tử mà có về đây mà tham dự khóa tu thì phải chuẩn bị tinh thần. Ai mà muốn bắt đầu tham dự khóa tu thì chắc chắn là mùa hè năm tới chúng ta sẽ cố gắng thìm bằng đủ mọi cách có thể làm kịp hay không. Thì bắt đầu vào hạ đó, cái tháng 4 là từ 20 cho tới cuối tháng, 20 âm lịch cho tới cuối tháng là khả năng là chúng ta sẽ bắt đầu mở khóa tu. Và trong cái khóa tu đó thì như hôm trước giờ chúng tôi nói rồi, có thể là tu cộng đồng trước mấy thời đó, từ tháng 4 cho tới tháng 7, tháng 4, tháng 7 xong là bắt đầu tới tháng 8 trở lên là sẽ có một cái lớp thứ hai. Lớp 2 này là gì? Lớp 2 này là những cái người đã, thứ nhất là có cái kiến giải tương đối vững vàng cho công phu của mình, và cũng đã có công phu mà nó có một cái gì thay đổi trong suốt 3 cái khóa tu đầu. Tại vì trong những cái ngày tu đó thì Không phải chúng ta tu rồi không biết cái gì. Người nào tu gần như cũng phải gặp tôi buổi chiều. Buổi sáng là chúng tôi sẽ hướng dẫn cái cách tu, có thể là công cộng trong một hai khóa đầu. Nhưng mà người đó sẽ sử dụng cái pháp đó, chúng tôi sẽ nói cái cách để mà mình có thể hành cái pháp đó từ sáng cho tới chiều. Chiều thì từ có khả năng là từ 5 giờ tới 7 giờ là chúng ta sẽ trình pháp. Đó, cái trình pháp đó là đại chúng cũng sẽ biết. Một ngày đó mình sử dụng cái pháp đó có cái gì, có biến chuyển như thế nào, có thay đổi ra làm sao hay là cái gì đó thì mình sẽ nói. Và sau cái buổi trình pháp đó là chúng tôi sẽ nói cho người đó một cái cách gì đó để mình sống qua một đêm đó. Đêm đó phải sống chết với cái đó nữa, chứ không phải mà trình pháp xong kiếm chỗ ngủ à. Không có chuyện đó. Nó khóa tu dù là tu khóa bay nữa là cũng 24/24 với tôi, là để trừ ăn cơm và vệ sinh thôi, không có cái chuyện mà lu bu đi bên ngoài nữa. Đêm đó mình sẽ sống chết với cái pháp mà mình đang có đó. Thì sáng hôm sau 5 giờ sáng bắt đầu trình pháp tu. Trình pháp tu xong chúng ta sẽ nhận cái pháp để chúng ta sẽ sống tới 5 giờ chiều. Cái chương trình của mình là như vậy suốt từ ngày này qua tới ngày kia, 10 ngày là kết thúc cái khóa tu, là buổi giảng cuối tháng. Buổi giảng cuối tháng để kết thúc cái khóa tu đó. Đó là buổi giảng công cộng. Thì như vậy là sau một vài khóa tu của chúng ta mà có biến chuyển, những người mà tu tập có biến chuyển thì sẽ được lọc ra để dự cái khóa 2. Cái khóa 2 này thì chắc chắn là chuyên hơn khóa 1 rồi. Nó có một cái gì rất là chuyên, mà cái chuyên đó là khi chúng ta trình bày trước đại chúng, trình bày trước thầy là đại chúng cũng sẽ thấy người này có tiến triển thiệt đó, mới được qua khóa 2 này. Thì khóa 2 này nó sẽ được tu tập chuyên hơn, thời gian ngồi thiền, cái thời gian dụng công nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà buổi chiều cũng phải trình pháp và sáng sớm cũng phải trình pháp rồi để nhận pháp để tu tập tiếp. Nó giống như cái hình thức như vậy, nhưng mà nó có một cái gì rất là chuyên. Nó riêng, nó không còn là cộng đồng nữa mà lấy này là lớp chuyên rồi. Thì cái lớp chuyên này nó sẽ bước qua cái khóa 3. Khóa 3 này rất chuyên, chuyên thiệt á. Vô khóa 3 này là mình thở dư cái cũng không được, đừng nói nghĩ dư, nói dư. Nó thở dư với tôi cũng không cho nữa. Đó là vô khóa 3 là 24/24 sống chết cái công phu. Thì khóa này tôi đang, lâu nay tôi cũng thử cách ăn, cách uống, và chúng tôi cũng thử một số vật dụng nào đó để dành cho cái người chuyên trong cái khóa 3 này sống chết với công phu là không mất thời gian. Hồi trước đó là chúng tôi nghĩ là sẽ có một cái loại thực phẩm nào đó để mình không mất thời gian ăn. Nhưng bây giờ thì sau giai đoạn mà ăn dạo lại số 7 mấy tháng nay thì chúng tôi thấy là cái việc nhai nó cần kỳ lạ vậy, không thể không nhai được. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có nhai á, thì cái não bộ nó sẽ kém hoạt động lắm. Đây là cái điều mà chúng tôi cũng đang đắn đo, do đó mà có lẽ khóa 3 là cái khóa chuyên nhai. Lấy nhai làm pháp tu, lấy nhai làm pháp tu, tức là cái pháp tu của mình là nhai. Để nó được gọi là khai mở não bộ. Thật sự mình cũng dành cái thời gian ăn, thời gian tu nó cũng là thời gian ăn. Có nghĩa là mình làm sao mình vận dụng 24/24 là công phu trong cái khóa 3 này. Thì mình sinh hoạt có mặt xuyên suốt như vậy, thì ăn sinh hoạt ăn đó chỉ trừ đi vệ sinh thì chúng ta được nghỉ ngơi, tạm nghỉ công phu. Nhưng mà thực sự nó không phải là nghỉ công phu, mà chúng ta vẫn công phu trong lúc chúng ta đang ăn. Rồi cái này thì chỉ tôi nghĩ chắc ít lắm, chưa chắc gì mấy thầy trong chùa được ở trong cái khóa 3 này, cũng như mấy sư cô được ở trong khóa 3 nữa. Đó là cái điều chắc chắn như vậy. Dù một người, hai người, tôi vẫn sống với ở người đó ở trong cái thiền đường để hướng dẫn tiếp nhận đông người. Nhưng mà khóa 3 đó cũng hẳn là cái người đó ở trên thiền đường. Từ đây tới đó thì chúng tôi hy vọng là hộ pháp Long Thiên sẽ cho tôi đủ cái điều kiện, tôi cắt thêm số thất nữa. Như vậy là cái người từ khóa 1 mà sẽ bước qua khóa 2 và từ khóa 2 qua khóa 3 thì có thể 10 ngày đó là 10 ngày sống ở trên thiền đường, hoặc 10 ngày đó sống trong khu thiền thất. Khu thiền thất thì cứ mỗi chiều là tôi sẽ gặp. Mỗi chiều là tôi sẽ gặp lại để chúng tôi sẽ sau khi mà ngày tu như thế nào. Thì vậy là nếu như cái khóa đó thì cái khu thiền thất, từ cái người thứ 3 này sẽ bước vô khu thiền thất, khu thiền thất đó thì có thể là quý vị được nhập 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng hoặc là 6 tháng, 3 năm suốt đời gì cũng có thể xảy ra. Cái khu thiền thất của tôi là không quy định ngày giờ. Đó là thì đủ điều kiện thì mình sẽ cất vào những khu thất dài hạn, khu thất ngắn hạn thì chuyện đó tính sau. Nhưng mà trước mắt là những người ở khóa 3 mà chúng tôi thấy cái khả năng công phu của người này, cái độ chín mùi của họ và họ có thể sống riêng một mình với cái thời gian nào thì người đó sẽ được vào khu thiền thất theo thời gian đó. Nó thành ra là ai giữ khóa tu thì nên tự giả gia đình biết đâu, thầy cũng nhốt luôn ở trống rồi không chừng không biết đường về nhà luôn. Thành ra là cái khóa 3 là cái khóa mà sẵn sàng là giải quyết cái chuyện sanh tử cho mình đến mức độ tận cùng, chứ không có nói chuyện khác, không có nói chuyện lương ương nữa. Thì sau cái khóa 3 đó có thể là chúng ta tiếp tục được nhập thất, hoặc là cũng như trong cái khóa đó chúng ta được nhập 10 ngày. Thì cái đó là cái duyên của từng người. Thì cái những cái chuyện mà để được người này nhập thất, người kia được giữ khóa 2 qua khóa 3, khóa 1 qua khóa 2, thì đại chúng đều biết cái trình độ công phu của người này trước công chúng một cách là minh bạch rõ ràng. Không, cái này không ẩn khuất nha, trình kiến giải là cả chúng biết à. Hay là nói chuyện công phu là phải nói cho nhiều người nghe vậy nè, chứ không có giấu giấu rồi nha, giấu không được. Cái này là không có chuyện riêng tư, mà là chuyện của đại chúng, chuyện của cộng đồng, chuyện của chúng sanh, chuyện của thiên hạ rồi, chứ không phải là chuyện riêng của ai hết đó. Mặc dầu đó là cái việc giải quyết sanh tử cho riêng mình, nhưng mà cái trọng trách khi đã nhận được những pháp tu và chúng ta đã tiến sâu vào công phu thì chúng ta phải nhìn sâu về cái trọng trách của mình đối với Phật Pháp, đối với chúng sanh, đối với Tam Bảo, chứ không có đối với riêng mình nữa. Thành ra là đi vào cái khóa chuyên môn là chúng ta sẽ có một cái gì rất là chuyên. Chúng ta phải chuyên thực sự. Và cái chuyên của mình là ở đây không phải khoe khoang, nhưng mà có nhiều người họ không có hiểu hết được chuyện. Thấy tự nhiên cái ông thầy ưu tiên cho người này nhập thất, không có chuyện ưu tiên này à, tuyệt đối là chúng ta thấy không có chuyện ưu tiên. Mà cái này là Phật dành cho người đó tu á, chứ không phải tôi nữa. À, cho nên là cái người đó thể hiện công phu, thể hiện kiến thức, nội lực của chính mình, thể hiện một cái kiến giải thực thụ trong chuyên môn của mình để xứng tầm có thể ngồi yên trong thất hay là sinh hoạt trở lại với chúng, là cái chuyện đó chuyện của người đó. Đó, khi chúng ta đi vào chuyên tu thì chúng ta sẽ có được những cái điều này. Thì hy vọng là những cái chuyện mình tính nó sẽ đủ duyên để mình có thể làm được theo ý. Đó là cái chuyện sắp tới. Chắc bữa nay chúng ta nghỉ cái buổi nói chuyện ở đây ha. Tuần tới chúng ta sẽ gặp lại học tiếp tứ thập nhị chương. Như là Quy Sơn Cảnh Sách chúng tôi nghĩ là cũng còn thời nữa hết rồi, thì sẽ học hết Quy Sơn Cảnh Sách tứ thập nhị chương. Rồi Tỳ Ni Nhật Dụng chắc cũng thời hai thời nữa cũng hết rồi. Thật ra khi mà hết tới Quy Sơn Cảnh Sách, hết Tỳ Ni Nhật Dụng là chúng ta sẽ gom lại là một buổi tứ thập nhị chương và một buổi Di Thức Tam Thập Tụng. Di Thức Tam Thập Tụng thì chắc cũng mấy thời nữa cũng hết rồi. Chúng tôi cũng có suy nghĩ mang máng trong đầu là đáng lý là mình sẽ giảng Di Thức thành Di Thức Luận hay gì đó. Một số bản Di Thức nó tính quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta học Di Thức Tam Thập Tụng này mà thấy cái lý luận mà nó cần để cho công phu đủ rồi thì chúng ta không có cần phải đào sâu thêm chi nữa. Ở một cái đoạn nào đó để chúng ta dừng lại theo cái căn bản thôi. Thì chúng ta sẽ dành thời gian học một số bản kinh khác. Giờ bây giờ Tăng Ni nó nghe, Tăng Ni phải nghe những cái điều này. Ba năm này là ba năm mà chúng ta đang học những cái gì căn bản cho cái việc tu hành. Thì chúng tôi có thể tạm chấp nhận một số những cái điều sai lầm đang có, đã có. Nên là tạm chấp nhận thôi. Thì vậy là sau ba năm chúng ta học được tất cả những cái căn bản cần có của một cái người tu sĩ phải tu như thế nào rồi. Thì từ ba năm trở lên là quý vị sẽ sống chết với công phu chứ không có nói chuyện khác nữa. Nếu như ai không sống chết công phu là lúc đó chúng ta sẽ có giống như một cái cuộc gọi là sàng lọc lại. Tôi sẽ sàng lọc nha. Sau 3 năm mà chúng ta không có sống được với cái công phu, chúng ta không có thể hiện cái tâm quyết tu hành, thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái sự sàng lọc cả tăng lẫn ni luôn. Tức là như hồi trước tôi nói là sau 3 năm là cho chúng đi, nhưng mà bây giờ thay đổi rồi, tuyển chọn ca sĩ. À, nếu mà chúng ta thực sự chúng ta quyết tâm tu hành và quyết tâm tu thì bắt đầu đi vào chuyên môn để tu tập. Còn những cái nào không quyết tâm tu thì có thể đi chỗ khác được, không sao. À, là không có cần phải tiếp tục theo chúng tôi để làm cái gì. Tại vì càng ở lâu trong chùa thì phải càng thể hiện cái chuyên môn tu hành là được ở. Còn mình ở lâu trong chùa 3 năm, 7 năm được học đạo tất cả những gì cần thiết phải học rồi, mà mình không có thể hiện cái tâm quyết tu tập, không có xứng đáng là ăn cơm của Đàn Na Tánh Thí tiếp tục. Cho nên là không có cần thiết phải ở lâu trong chùa nữa. Sau 3 năm mà chúng ta không có cái kiến giải công phu một cách tốt nhất cho bản thân mình thì chúng ta sẽ sàng lọc. Cái này chúng ta thông báo trước, cái này là hôm nay xem như tới tới lễ Phật thành đạo này là được 5 năm nữa, thì còn cũng 2 năm mấy lần. 2 năm mấy này chúng tôi sẽ cố gắng giảng dạy tất cả những gì rất là cần cho một cái đời tu tập. Chúng tôi nói là một đời tu tập. Còn những gì nào mà có mong mỏi sẽ có cái bằng gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện của các vị. Nhưng mà tôi sẽ trang bị đầy đủ những cái kiến thức cho nội tâm các vị một cách đầy đủ nhất, để quý vị có thể sống ở đâu, quý vị cũng có thể sống được đúng với đạo lý. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong sau 3 năm. Sau 3 năm mà chúng tôi sẽ truyền đạt hết tất cả những cái kiến thức công phu của mình. Và tại vì năm tới là coi như đã được năm rưỡi, mà năm rưỡi là đã có những cái khóa tu rồi, bắt đầu đi vào khóa tu chuyên môn rồi, thì vậy là từ nửa năm tới là chúng ta bắt đầu có những khóa tu chuyên môn. Thì qua hơn 10 khóa tu chuyên môn đó, 10 khóa tu chuyên môn đó là một cái tu sĩ phải thể hiện khả năng chuyên tu thì mới nói chuyện với người ta được chứ. Trời, ở trong chùa mấy năm mà không nói chuyện chuyên tu nói gì, không thể nói chuyện dư thừa được. Sau 3 năm sẽ có cái nội quy, ví dụ như bây giờ ở trong chùa mà chỉ cần nghe nói dư một câu là người đó phải chịu một cái thanh quy, bị phạt quỳ quả đường gì đó đại khái như vậy. Nói dư 2 câu là phải ra, phải bị biệt chúng ở một nơi đầu, dư 3 câu mời ra khỏi chùa luôn. Chứ không phải mà ngồi nói chuyện nói 8 từ sáng sớm tới chiều tối rồi ôm nhau khóc vù lu vù loa là cái chuyện đó là không có chấp nhận rồi. Tu sĩ không có cái chuyện dư, ngoài đã 3 năm ở trong chùa ăn cơm chùa học đạo chuyên môn mà còn nói chuyện dư thừa là không thể chấp nhận ở trong chùa được. Đó là cái điều mà quý vị sẽ biết. Cho nên đến năm thứ 3 là chúng ta bắt đầu khép mình hoàn toàn và chuyên tu. Dù người đó là người nào, lớn tuổi nhỏ tuổi thì không cần biết, nhưng mà tới năm thứ 3 bắt đầu tôi đã bắt đầu mở phá giải rồi, mà quý vị không có đặt mình trong cái tình huống công phu 24/24 là quý vị sẽ bị loại. Nha, chúng ta sẽ loại nhau thì không có được phiền. Quý vị có thể đi một cái chùa nào khác mà có thể tu cà lơi xích sủi được, không sao. Nhưng mà ở trong chúng này thì dứt phát sau 3 năm là dứt phát phải nói chuyện chuyên môn. Ở đây chúng tôi nói trước để sau này khi mà chúng tôi đã bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc về chuyện chuyên tu thì quý vị không được trách tôi là tại sao tôi theo thầy mấy năm giờ thầy không tiếp tục cho tôi tu. Nó không được trách nhau cái câu này. Đây là nói trước nhiều năm chứ không phải là đợi tới chừng đó chúng tôi mới nói. Cho nên ai cảm giác rằng mình không thể theo đuổi chuyên môn nổi thì từ từ lén lén rút lui cũng không muộn. Ở đây mà không nói chuyện chuyên môn là không được ở. Phải nói mình coi như vậy. Bây giờ thì là lơ thơ như vậy. Bây giờ là tôi gần như là giảng dạy mà nó không có nghiêm túc sâu sát trong từng cái thời ngồi thiền, từng thời tụng kinh của quý thầy. Nhưng mà sau 3 năm thì không có chuyện đó. Giống như đêm hôm xuống ngồi thấy có góc này có mấy ông thầy ngồi và như vậy, với tôi nó 3 thời ngồi thiền trong 1 tháng mà vắng mặt là người đó phải rời khỏi chúng này liền, không có dẫn chơi với tôi nữa đâu. Sau 3 năm là không có cái chuyện mà thầy con bận này con ngồi thiền không được, con bận kia con tụng kinh không được, không có cái chuyện bận. Bận thì đi đem cái bận nó đi khỏi chùa này luôn. Chứ còn ở trong chùa này dứt khoát trong 1 tháng nha, mà tôi bất thần kiểm tra trong vắng 3 thời ngồi thiền là tự động sẽ sáng hôm đó tôi báo một cái tờ giấy là đã đúng 3 thời không ngồi thiền rồi. Tại vì sau này ngồi thiền là lên trên thiền đường đó, chứ không còn ở đây nữa. Đó, một cái chỗ tu mà chúng tôi nghĩ là quý thầy sẽ được thỏa mãn công phu của mình. Một cái không gian tu tập rất là tuyệt vời. Thế vậy là tới giờ ngồi thiền phải có mặt ở trên đó. Đúng giờ ngày thiền mà ở dưới chúng này mà còn một người thì sẽ được ghi sổ. Và ghi sổ như vậy thì tới 3 thời thì tự động nên biết là mình sẽ làm cái gì. Đừng có để phải nói với nhau mít lòng. Thì sau khi mà hoàn thành thiền đường, sau khi mọi cái đi vào đại niệm là chúng ta sẽ đi vào cái công phu thực sự. Và lúc đó thì những cái chuyện công tác bên ngoài thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có một cái sự sắp xếp khác. Quý thầy sẽ không mất cái thời gian cho cái việc tu tập nữa. Nhưng mà trong lúc này là chúng tôi muốn để quý thầy có một chút gì đó phước báo, để khi mà chúng ta đã có phước rồi thì chúng ta dồn hết tất cả những phước lành của mình trong mấy cái năm công quả cho cái việc tu tập. Nhưng lúc này chúng ta cũng chịu cực một tí đi. Chịu cực một tí không phải vì bản thân ai hết, vì chính mình. Bòn mót tất cả những cái gì mà có thể tích tụ được cái phước báo của mình trong giai đoạn mà phục vụ cho đại chúng là chúng ta sẽ làm. Để khi mà chúng ta đi vào công phu là gần như mình đã trang bị cho mình một cái nền tảng phước báo rồi, thì công phu nó sẽ có nhiều cái hay ở bên sau. Còn nếu không thì chúng ta cứ trầy trật công phu, chúng ta cũng không có được cái gì. Và ở đây nếu mà chúng ta không tu tập, không nói chuyện nói tiên môn thì nó uổng lắm, phí đời của tu của mình lắm. Cho nên là chúng ta từ bây giờ đã biết những cái chuyện này, chúng tôi công bố cái điều này ra là từng bước chúng tôi sẽ làm. Cho nên là tăng ni chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, liệu coi mình sau 3 năm mình không có nói chuyện gì đó thời sự quốc tế, mình có chịu nổi hay không. Nếu mà mình cảm giác rằng chứa đầy tâm sự chuyện bá ban dạng sự của thế giới, mình bị tức bụng tức hông gì đó thì chắc chắn là mình sẽ rời xuống sớm nha. Không có chuyện dư thừa, với tôi cũng chuyện dư thừa. Ví dụ như gặp chúng tôi trong cái bình thường thôi nha, sau 3 năm quý vị đã xuất gia rồi mà gặp tôi trong những cái thời khắc bình thường để có thể ngồi lại nói chuyện với tôi, nếu như có hỏi một câu bị dư thừa là tôi đã ghi sổ người đó. Cái này là nghiêm túc vậy. Gặp tôi muốn nói chuyện dư thừa, nói chuyện dư thừa mất thời gian dữ lắm, lúc đó mình không có còn đủ thời gian để mà nói chuyện dư thừa nữa. Hỏi chuyện dư thừa thứ hai là ghi sổ hai lần, hỏi chuyện dư thừa thứ ba thì đó là sao là không được quyền gặp tôi nữa. Và không phải không được gặp tôi là ở một chúng đâu, không được gặp tôi có nghĩa là rời khỏi cái chùa này. Không phải là khó khăn, nhưng mà gặp nhau nói chuyện dư để làm gì nữa vậy? Đủ thời gian để nói chuyện tào lao sao? Không được, chúng ta không có còn phải làm những cái chuyện nó mất mát cái thời gian quá. Đó, 3 năm là thời gian quá dài để cho bây giờ chuẩn bị. Học phải quyết liệt, tu phải quyết liệt, từ đây cho tới đúng 3 năm là chúng ta phải thể hiện mình là cái người chuyên tu thực sự, không có nói chuyện dư thừa. Dứt khoát là không có dư nữa lời. Phải làm sao chúng ta sống được như vậy mới gọi là cái người tu. Chứ còn nếu mà tu không có nói chuyện mà hẹn nay hẹn mai nữa, hẹn tới 2 năm nữa là quá dài với quý vị rồi đó. Quá dài rồi, đáng lý là không có tới như vậy đâu. Không tới như vậy đâu, nhưng mà bây giờ phải chấp nhận cái trình độ căn cơ của mình là mình ở cái tầng mà gọi là căn cơ bậc hạ đi. Mình bắt đầu mình củng cố những cái kiến thức, những cái nền tảng quá cần thiết cho đi vào cái chuyên tu. Chứ còn chúng ta mà đi hẳn vào cái công phu chuyên tu luôn ngay từ đầu thì quý vị cũng có thể có nhiều người bị sốc á, bị chới với, chúng ta không quen. Cho nên là những cái bài giảng lần lần về sau quý vị sẽ thấy rằng nói thì nói như vậy, chúng ta sẽ chọn lọc những cái gì nó chuyên lắm. Thì bắt đầu giảng là chuyên đi vào chuyên môn, chứ không còn cái chuyện bên ngoài nữa. Càng lúc chúng ta càng chuyên môn trong cái kiến thức của mình, để chuẩn bị tất cả những cái tinh thần để vào cái chuyên tu, chứ chúng ta không có thể làm cái chuyện khác nha. Đừng có mất thời gian khi gặp tôi nói chuyện dư thừa đó. Cho nên là càng lúc cái mặt của tôi nó hơi ngầu ngầu một chút. Khó chịu một chút đó, thì cũng phải chấp nhận nghe thôi. Có nhiều người nói ủa sao mà nghe thầy giảng thì vui quá, gặp mặt thầy thì nghiêm quá, tại gặp tôi nói chuyện không, mình không có đủ thời gian để nói chuyện nó dư. Thành ra rồi có nhiều khi mình cũng giả bộ ngầu lên cái, đừng mất thời gian, ghét bệnh bỏ đi, đừng mất thời gian. Chứ còn tôi thấy gặp tôi nói chuyện dư mà dư phải nói là đáng trách. Cái bữa đó tôi quở một cái sư cô mà ở xa mới về, nói cũng muốn gặp tôi ghê lắm, tức là trong lòng gần như thiết tha gặp thầy, gần như là không gặp thầy cũng chết luôn được vậy đó. Mà gặp tôi hỏi câu hỏi thứ nhất là bữa giảng có một Phật tử hỏi con câu này, rồi cái hồi cái hỏi tiếp một câu kia, hỏi Tể Trung Thượng Sĩ, rồi hồi hỏi một câu gì bá dơ bá láp tôi chịu hết nổi. Bữa đó Phật tử cũng ngồi, mới bữa đó dỗ tôi la, tôi nói là tại sao cô biết tôi không bắt điện thoại cô? Sở dĩ tôi không bắt điện thoại cô là cô nói chuyện dư thừa vậy nè. Tôi tưởng đâu là mấy năm không gặp cô quá thiết tha với cái chuyện công phu. Tôi đang bế tắc, tôi gặp tôi để con hỏi một câu gì. Con đang dụng công vậy, con tắt đài, con không có mở thông được, con bị bế tắc, con không có khai mở. Nhờ thầy khai thị cho con hay gì, hỏi giùm tôi một câu. Tôi chờ đợi cổ, không thấy cổ hỏi. Mà cổ hỏi chuyện là cổ đi giảng thuyết ở đâu, ai hỏi cái câu đó, cổ muốn cần cái kiến thức tôi để cổ về cổ trả lời cho người ta. Trời ơi, buồn 15 phút luôn, chịu không nổi, cho nên tôi nói thẳng. Nó gặp vậy mất thời gian quá, nó gặp chi vậy? Đâu cần thiết phải gặp nhau như vậy đâu. Mình người tu mà đã tu không phải là ở một chùa 1-2 năm, mà tu cả chục năm, 20 năm trong chùa rồi mà gặp nhau đi hỏi chuyện đó, hỏi làm gì? Chuyện đó nó trở thành cái chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Thật sự mà nói với nhau như vậy, trả lời để cho thỏa mãn kiến thức Phật tử, để Phật tử coi trọng mình chứ được cái gì đó. Trong khi sinh tử mình chưa xong, công tử sinh tử mình chưa thông. Phải nói một câu như vậy, chưa thông sinh tử thì đừng có dư để hỏi tương câu khác. Tại vì mình phải dành hết thời gian cho những cái chuyện đó. Chúng tôi chờ đợi có một vị tăng, một vị ni, một vị Phật tử nào gặp thầy là dứt khoát nói cái chuyện này, không có để cho thầy đứng dậy để thầy nói chuyện khác. Vậy mới ngon chứ. Nhưng mà chưa gặp. Chưa gặp. Tức là dí tôi trong cái chuyện đó, dí tận cùng, dí tới đâu tôi trả lời tới đó. Tôi dám ký dễ như vậy á. Ngon dí tôi bất kỳ một cái gì trong công phu đi. Ví dụ công phu tắc cỡ nào, bế tắc cỡ nào, hay là thao thức cỡ nào mà cứ đặt câu hỏi liên tục trong công phu 24/24, tôi trả lời tôi không bao giờ có cái chút nào mà phiền hà hết trơn á. Nhưng mà dư cái đó thì gán chịu rồi nha, tôi cọc lên á. Để mất thời gian, thời gian để dành để mình làm chuyện khác có ít hơn. Thành ra là khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau từ đây về sau, chúng ta nên để ý là đừng có làm mất thời gian nhau nữa. Uổng lắm, phí cuộc đời của mình, phải nói như vậy. Chúng ta đâu có rảnh đâu, ai cũng bận rộn quá nhiều chuyện, mình đâu có rảnh rồi gặp nhau để tám nữa, hết thời gian để tám rồi. Không, giờ làm chuyện chính chứ không làm chuyện tám nữa. Dứt khoát là đi vào nói chuyện chuyên môn. Ví dụ như ở chúng mấy cô ấy, ví dụ như giờ chúng ni cứ gặp tôi đi, ngày nào cũng gặp, tuần nào cũng nghe giảng, ngày nào cũng gặp hết, ngồi xuống tôi cũng chờ cái quý thơ cô ngồi với cô nói gì cũng, tôi cũng chưa có gặp. Ví dụ như thà là bàn cái chuyện của chúng thì chúng ta dứt khoát là bàn cái chuyện của chúng. Chuyện của chúng cần làm cái này là thầy cần làm cái này nè, con muốn làm cái này cho chúng, muốn làm cái kia cho chúng, đại khái là như vậy, bàn xong rồi thôi, đừng có nói chuyện dư. Mỗi người tự lo tu. Đừng có nói chuyện gì đó mà chúng tôi thấy, tôi nghe nhiều chuyện mất thời gian lắm. Mà có những khi mà hỏi thiệt, hỏi nhiều cái chuyện mà sáng tôi muốn té dưới ghế dễ sợ luôn á. Sáng có sư cô hỏi tôi, thầy giờ rác ở dưới tùm lum hết trơn, thầy chỉ còn chỗ để rác. Trời đất ơi, tôi nghe tôi muốn té cái đùng ghế liền tại chỗ luôn. Câu hỏi tôi bế tắc, tôi trả lời không nổi. Vậy mà không đem ra hỏi được, không hiểu nổi thiệt luôn á. Nó có những cái hỏi như vậy tôi chịu nổi không? Tôi nghĩ là quan trọng với mấy anh đang ngồi đó, cái là lớn là gần tôi, có cái vẻ mặt cũng nghiêm túc lắm mà. Nếu mà tôi chờ có hỏi câu đạo lý nào không, thầy dưới chỗ để rác tùm lum tà la, nó bay bụi gì đó không biết cách xử lý, nhờ thầy chỉ con cái chỗ xử lý rác giùm. Rảnh dễ sợ luôn á. Thật ra là chúng ta đừng có để mất thời gian trong những cái trường hợp đó, uổng lắm. Đó là người tu mà mình đặt mình trong trình huống tu tập giùm. Bắt đầu chúng ta phải nói là gài số tu rồi, không? Bắt đầu nổ máy để bắt đầu chạy tới con đường giác ngộ giải thoát, chứ chúng ta không có dừng ở bất kỳ đoạn đường nào hết. Thì đó mới là cái người thật tu. Chúng ta mong là chúng ta sẽ gặp được, chúng ta sẽ khôi phục lại một cái đạo tràng. Mà khi nói tới đạo tràng đó là nói chuyện tu tập, chứ không nói chuyện khác. Phật tử khi mà nghĩ tới đạo tràng này, đó là một cái đạo tràng đang tu. Chứ không nói cái đạo tràng này để làm cái gì, không có suy nghĩ, không có thời gian nữa. Tất cả những sự chuẩn bị về sức khỏe của tôi lâu nay để cho tăng ni ăn uống để làm cái gì, để đủ nội lực, trang bị đủ nội lực cái công phu. Tôi không muốn cho vị tăng, vị ni gì cái chuyện nhức đầu mà không ngồi thiền được, vì cái chuyện đau bụng không ngồi thiền được, không có chuyện đó. Sau 3 năm ăn uống đúng với những cái gì đã được sinh hoạt ở đây, thì gần như cái chuyện mà nhức đầu, cái chuyện đau bụng, cái chuyện đau răng, cái chuyện lặt vặt, trúng cảm, trúng gió gì nó sẽ biến mất hết. Phải là một người đầy đủ sức khỏe và nội lực để đi vào công phu. Nếu mà 3 năm sống trong chúng này còn bệnh là dứt khoát là người đó tự tố cáo rằng, tự gọi là đưa đơn là tố cáo mình đã từng ăn bậy trong suốt 3 năm nay, cho nên bây giờ vẫn còn bị cảm. Rõ ràng thôi, chứ còn nếu mà ở một chúng này mà 3 năm mà còn bệnh thì thiệt là không còn phải bàn nữa. Thức ăn ở đây thì quý vị thấy quá rồi, đúng không? Từ nước uống là cũng sử dụng nước lọc, rồi rau là cũng rau sạch, rồi gạo thì cũng gạo sạch rồi, thì không có lý do gì mà chúng ta bệnh được. Trừ trường hợp là lén ăn bậy. Thấy chưa? Lén ăn bậy thì chịu. Chúng ta tự phá vỡ sức khỏe của mình thì cái chuyện mà đi vào chuyên môn chúng ta không có đủ nội lực đâu. Tại vì thấy như vậy á, khi mà chúng ta bắt đầu đi vào chuyên môn á, nó đòi hỏi một cái nội lực rất sung mãn. Đó như vậy. Nội lực chúng ta mà thường thường chúng ta không đi sâu được đâu, chúng ta sẽ bị dội một đoạn nào đó. Ví dụ như bây giờ là mình đang một tiếng đồng hồ hơn thua với vọng tưởng, tôi dùng cái từ vậy đi, hơn thua với vọng tưởng trong một tiếng đó thôi. Nhưng mà nếu một tiếng này mà chúng ta có một chút gì để yếu đuối, có những cái cơn vọng tưởng rất mạnh mà nó thể hiện bằng cái nghiệp của mình, nghiệp cũ của mình nó sống dậy á. Nghĩ cái chuyện lơ mơ tương lai, chuyện thơ thẩn ở quá khứ thì nó thường lắm. Nhưng có những lúc chúng ta chuẩn bị phá một cái tầng vọng chấp thì sẽ có những cái sự đối kháng của nghiệp tập sâu trong tự tâm của mình. Mình yếu, mình qua không khỏi rồi. Nó sẽ phát tác ra thành những cái cơn cuồng nộ, nó phát tác ra những cái biến loạn nơi tâm thức của mình, nó phát tác ra thành hôn trầm, thành cái thùy miên, nó đủ thứ chuyện trong đó. Khi mà chuẩn bị phá một tầng vọng chấp, nó sẽ có những cái phản ứng đó. Và khi chúng ta qua cái tầng vọng chấp đó, chúng ta sẽ có được những cái quả vị khác. Thì vậy là phải trả giá. Mà trả giá nội tâm là một cái trả giá rất lớn, không có nhỏ. Do đó chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái kiến thức, rồi cái nội lực, cái sức khỏe, tất cả mọi cái cần như đủ. Những điều kiện cần để đi vào công phu là sức khỏe, nội lực và ý chí của chúng ta phải hết sức là mãnh liệt thì mới đi sâu với công phu chuyên môn được. Còn nếu không chúng ta không có làm được, uổng lắm. Tu mà không được 5 năm, 3 năm cũng được gì, uổng lắm. Chúng ta phải dùng cái từ là quá uổng đi. Hồi xưa không biết ai đẩy tôi để tôi bắt nhịp ngay từ đầu. Tới tháng thứ 3 nóng lắm rồi. Tháng thứ 3 nóng tới tháng thứ 11 là thôi. Không có ngộ đạo là điên, chứ không có nói chuyện khác nữa. Nó không có cho mình để cho chúng ta xuất gia từ năm 5/8/16 đúng không? À 5/8/16 là 10/12/86 làm lễ xuất gia thì là tới tháng 4. Tới tháng 4 là cái đầu mình không còn cái chuyện khác được nữa. Wow, tới tháng đó là vừa đọc xong cái chuyện ngộ đạo của Ngài Huệ Hải rồi là cái đầu tôi không có ra ngoài được nữa. Cái đó đâu muốn ngộ phải là sao? Đó là cái gì? Ở đâu mà ngộ? Ngộ cái đó là ngộ cái gì? Cái đó là cái gì? Cái nó cứ là cái gì mình riết cái gì riết rồi mình muốn điên lên mà nó cứ cái gì không mà nó không có cho mình yên. Nó trở thành một cái gì đó nó khủng khiếp lắm, nó không có cho mình rời được. Mà cái đầu gần như cứng, nó giống như là mình bị khóa chặt rồi đó. Lạ lắm chứ không phải để cái đầu mà lan man những chuyện khác được đâu. Nó thành cái khối ở trong cái chỗ đó cần phải phá vỡ tự động vậy. Chứ hồi đó không ai dạy mình cái chuyện này, không ai dạy mà mình rớt trong cái tình huống đó. Trong tình huống đó. Thì tới tháng 7 năm đó là nó mở. Chứ còn hết mùa hè năm đó mà không mở rồi cũng không biết tôi đi đâu về đâu nữa. Tới giờ này chắc gặp tôi là đi ngoài đường bóc bóc gì ăn. Nó gần khùng rồi, ăn cũng được, ngủ cũng được mà. Ăn cũng được, ngủ cũng được. Thời gian dài 3 tháng cái mùa hè năm 87 đó. Nói thật ra chúng ta thấy là nếu mà chúng ta gài mình trong cái tình huống công phu thật sự á, thì chắc chắn là nó sẽ biến đổi. Mặc dù mình rất là bình thường, một người phàm phu bình thường, nhưng mà bắt đầu mà hành pháp của Phật là một sự chuyển quan. Chúng ta sống chết trong pháp Phật là từ một người phàm phu đã được tắm, được rội, được thấm nhuần trong pháp của Phật, chứ không còn là người phàm phu bình thường nữa. Mình đang hành pháp, mình đang sống như pháp thì sẽ chuyển quan. Chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển quan rất là nhanh nếu chúng ta mà hành pháp đúng. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị rột rửa mình từ thân tới tâm, tất cả mọi cái cho nó đủ để mình đi vào nội tâm một cách thật sự là vững chãi. Bây giờ chúng ta nghỉ, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.